mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính bạch quý hòa thượng, quý thượng tọa, quý ni trưởng, quý ni sư và toàn thể đại chúng tăng ni. Hôm nay đó, nhà sư trình bày đến chư vị cái chủ đề là Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam sau 60 năm Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng. Tại vì còn có 7-8 tháng nữa thôi thì tròn 60 năm. Nhưng mà năm nay đó thì mình định làm cái lễ 60 năm cho trang trọng, cho nên mình sẽ có một cái ngày hội thảo khoa học về cuộc đời hành đạo, đạo nghiệp, cuộc đời và đạo nghiệp của Tổ sư Minh Đăng Quang. Rồi bây giờ chư tôn đức giáo phẩm trong hệ đó muốn các giáo đoàn tăng ni mình á, trong cái khóa bồi dưỡng trụ trì lần này đó, mình sẽ coi như làm một cái bước phát thảo tất cả cái nhìn của hàng đệ tử mình, đệ tử mà trong đó đệ tử có, rồi đệ tử cháu có, đệ tử con có, đệ tử cháu, đệ tử chắc, đệ tử chích luôn, 3-4 thế hệ của mình nói nhau, mình nhìn về cái công hạnh của đức tổ sư mình làm đạo đó. Cho nên cái tuần này nó đặc biệt là chưa chính thức là hội thảo, nhưng mà trong nội bộ rồi đệ tử con cháu của mình 1-2-3 thế hệ sau tổ sư vắng bóng á, chúng ta mới, mặc dù là thế hệ mà thứ ba thôi, thứ hai thôi, thế hệ đệ tử của tổ sư, rồi mình là đệ tử của các đệ tử của tổ sư, rồi có vị còn đệ tử của đệ tử các đức thầy nữa đó. Nhưng mà dầu gì mình cũng còn cái gạch nối để mà mình nghe, mình cảm nhận về tổ sư mình, chứ nhất định có nhiều khi chừng 10-20 năm nữa thôi là cái thế hệ mà đệ tử của tổ sư sẽ không còn người nào hết. Thành ra mình không còn được nghe kể nào, cái tiếng kể nào về tổ sư nữa hết. Đó, các vị thấy ví dụ như bây giờ mà còn mà lớn ở đây như Hòa Thượng Giác Tường, Hòa Thượng Giác Nhường, vậy mà cũng là cái gạch nối ngay sau năm tư rồi. Năm tư là năm tổ sư vắng bóng đó. Còn từ Hòa Thượng Giác Phúc, Giác Giới, hay là tới Hòa Thượng Giác Ngộ, hay là tới Giác Đoàn, hay tới một số huynh đệ đây, tức là đã bị cách 5-10 năm hết đó. Mình chỉ nghe các đức thầy trưởng đoàn kể, hoặc là bên ni mình nghe các ni trưởng, các sư bà kể, nhưng mà 10-20 năm nữa là mình không còn được nghe kể gì hết. Cho nên lần này đó thì mình cố gắng bằng cái tầm nhìn của từng vị mình để mình trình bày, rồi huynh đệ cùng được nghe. Chứ ông bà mình nói rất hay, tam sao thất bổn à, mà sự thật như vậy trong đời. Mà rõ ràng là từ tổ mình tới các đức thầy, các ni trưởng đệ tử của tổ sư mà tới bây giờ mình còn gặp ấy, nhưng mà mình nghe kể cũng không giống được. Nhưng mà có vị băn khoăn, có vị nghĩ rằng không giống được mình làm sao. Đâu có sao, thì cuộc đời như thực như thị, như thế nào thì mình phải chịu như thế đó chứ làm sao. Giáo đoàn nói được, huynh đệ với chư tôn đức cũng chứng minh, mà huynh đệ cũng hiểu cho là không phải giáo đoàn nói để mà mình không tìm được kỹ cái dấu tích rồi cái mình nói để mình an ủi, không phải. Bây giờ một cái bằng chứng mà hết sức rõ ràng đó là trong hai bên tăng ni mình có nhiều huynh đệ mà thuộc thế hệ thứ hai, thứ ba đó, nhưng mà có cái phúc duyên hơn cái thế hệ trước là được đi học. Được đi học mà được đi học ở những cái nước mà mình đặt cái niềm tin. Ví dụ như đi học Ấn Độ thì gốc của Đức Phật rồi. Đó, học tiếng Anh nhưng mà có nhiều bản sách rồi nguyên gốc từ Bali hay là Sanri đó, để mà mình có thể đối chiếu sưu tầm cái nguồn gốc lịch sử của Đức Phật. Rồi mình còn mấy cái dấu tích của Đức Phật tại Ấn Độ nữa. Hay là mấy huynh đệ mà đi học ở Trung Quốc, ở Trung Quốc mà đi học mà tới được tiến sĩ là, mình nói nôm na như tiếng Việt mình là chua lắm đó, cực lắm. Nhưng mà cái nền văn học và văn hóa Trung Quốc, mình cũng đủ niềm tin rằng mình học được tới đó, tức là mình đủ có cái trình độ tương đối để trở thành một tu sĩ có kiến thức tương đối ở cái mặt bằng mà ngang được những cái giới trí thức trong đời. Còn cái bề dày và bề sâu á, thì mình phải có thời gian trao luyện lấy. Đó, chứ học mà được cái mảnh bằng mà tiến sĩ ở Trung Quốc á, là còn gây go hơn ở Ấn Độ nữa. Vì người Ấn Độ dù gì cũng nhẹ nhàng, xê xòa. Đó, chứ ở mấy nước khác là học cực lắm. Nhưng mà có một cái điều mà có lẽ chư Tôn Đức và chư Huynh Đệ thấy rất rõ. Vì Đức Phật của mình là Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni, chứ không phải là một vị. Nhưng mà có một điều là cho tới bây giờ đó, là trên thế giới người ta cũng phải đành chịu lịch sử theo truyền thống Nam Tông Nguyên Thủy, lịch sử theo truyền thống Bắc Tông. Đó, rồi ngày sinh á thì họ giống nhau, năm sinh á cũng có thể xê dịch 623 hoặc 624 trước Tây lịch, nhưng mà xê dịch một năm thôi, nhưng mà cũng giống nhau, mình coi như giống nhau đi. Nhưng mà chư Tôn Đức chư Đệ thấy không, tới cái năm mà lập gia đình á cũng giống nhau, nhưng mà năm đi tu á cũng không giống nhau. Đó, tại vì Bắc Tông nói đi tu 19 tuổi, đi tu rồi 17 tuổi lập gia đình là 19 tuổi đi tu. Nhưng mà bên Nam Tông á thì họ lại phải tới 29 tuổi mới đi tu. Chứ đâu phải là giống nhau được, cách nhau mà không phải cách nhau ít nữa. 19 với 29 là rõ ràng là 10 năm. Rồi thôi, rồi cũng phải để đó thôi, giờ cũng ghi sử nè, Bắc Tông là vậy, sử Nam Tông là vậy, chứ đâu có ai mà cuối cùng cãi cho được là nhất định không phải vậy đâu. Đó, thành ra có nhiều vị nào kỹ quá rồi băn khoăn cũng đừng ngại, tức là mình làm hết sức mình để mình tìm hiểu về tổ sư mình. Nhưng mà cái gì mà tổ muốn để lại cho mình để rồi, mà tổ chưa có nghĩ tới, chưa có để lại, bây giờ mình phải tìm là bổn phận mình cứ tìm. Nhưng mà đừng có nặng lòng. Đó, các vị nhớ dùm cái đó. Đó, cho nên mình cứ yên tâm, mình cứ làm hết sức thôi. Đó, nhưng mà nhớ lại mới có sau 60 năm mà mình làm còn không muốn được thì hỏi chứ chuyện 2500 năm về trước làm sao mình làm. Đó, cho nên cứ đi tìm, nhưng mà rồi người ta cũng phải tạm công nhận. Đó, rồi bây giờ nếu có người nào diễn thuyết, người ta cũng nói bên cứ nói Đức Phật hành đạo thuyết pháp 45 năm. Rồi có vị chưa được đọc cả hai cái nói, ủa sao người nói 45, người nói 49, vẫn biết cái nào trúng ha. Cái nào cũng trúng hết. Bên Nam Tông ta nói 45 năm, tại vì 35 năm, 29 năm mới đi tuổi mới đi tu, rồi 35 tuổi đắc đạo, có 6 năm mà. Khổ hạnh trần gia nó là đắc đạo, cái này đi hành đạo 45 năm thôi, là cộng thành 80. Còn nếu người ta nói 19 tuổi đi tu, thì 11 năm, 5 năm lặn rỗi rừng già, rồi 6 năm khổ hạnh nữa thì 11 năm. Nhưng mà thiệt ra cái năm đắc đạo bao giờ cũng ghi 31 tuổi. Cho nên đi thuyết pháp phải 49 năm. Cho nên tăng ni khất sĩ mình mà các huynh đệ không có dịp đi học ở trường Phật học, không có dịp học từ sơ, trung, cử nhân hay là tiến sĩ á, thì đương nhiên mình cũng phải nắm cho rõ cái đó. Đó, mình đệ tử Phật, cho nên phải biết Đức Phật đi tu năm nào, đắc đạo năm nào, rồi nhập Niết Bàn năm nào, và đi hành đạo thuyết pháp. Ai hỏi tại sao 45 năm, tại sao 49 năm, mình cũng phải biết rõ cái đó. Đó, đệ tử là tăng sư mà cỡ trụ trì trở lên thì hãy nhớ cái đó. Chứ trụ trì mà vô nó bạch đại đức hay là bạch thượng tọa, bạch sư cô, bạch ni sư, sao người nói Đức Phật thuyết pháp 45, người Đức Phật nói 49, vậy không biết cái nào trúng, cái thì mình phải nói cho đàng hoàng, chứ đừng có nói hồi chỗ khác đừng có lộn xộn là không được nha. Mình trụ trì mà mình nói không nói được, cái đó là kỳ lắm. Nhớ vậy đó, tức là những cái mà đơn giản á thì chứ vị mình xin lỗi vậy thôi. Vị nào mà đi học thì nhất định ra lòng rồi, hoặc là tự nghiên cứu là nắm năm lòng rồi đó. Nhưng mà mình phải biết đó là cái khác biệt, nhưng mà cái cuối cùng nó lại không khác biệt. Năm sinh và năm mất đều 80 tuổi. Các vị kèm Đức Phật mình là nhất định là nhập diệt năm 80 tuổi. Không có bên nào cãi cái đó hết trơn á. Bên nào cũng khẳng định là 80 tuổi nhập Niết Bàn. Một cái mai của mình là năm sinh và năm tịch giống nhau. Đó, thành ra huynh đệ nhớ. Và bây giờ từ chỗ đó đó, để mình trở lại, mình làm hết sức mình đối với giáo pháp tổ thầy của mình. Rồi, nhưng mà cũng không có chuyện gì mà khổ sở hay là nôn nóng hay là phải băn khoăn nhiều hết. Ta mong chư vị chúng ta lưu tâm cái đó để chúng ta từng bước rồi chúng ta tìm hiểu. Thì ở đây hôm nay trong cái giờ có được á, thì giáo đoàn trình bày một số nét, mà đây là cái bài đại cương thôi, không có đủ thời giờ để viết chi tiết, nhưng mà có mấy cái nét chính để huynh đệ dễ theo dõi thôi. Một cái vài nét về cuộc đời của tổ sư, nơi tổ sư sinh ra, rồi quá trình tìm đạo, học đạo, rồi xác lập định hướng, chí nguyện, tu tập chứng ngộ và văn hóa. Một cái mai là cách đây mấy chục năm á, nhà sư có duyên quan hệ qua lại với anh Trụ Vũ, có cái nhà in, rồi mới đưa cái quyển pháp giáo cho anh, cái anh mới thi quá. Cho nên thí dụ như nhắc đến tổ sư á, một cái điều mà mình dễ thống nhất là kể cái giai đoạn đầu, và lấy cái đoạn thơ này đọc mà nằm lòng mà nó dễ mà hay nữa đó. Không ngờ ảnh thi quá, lúc này ảnh cũng có cái gì hộ ảnh á, thành ra trong tất cả các cái tiểu sử của các vị mà cao tăng, danh tăng, danh ni mà trong môn đồ đệ tử đưa đến á, thấy ảnh làm cái này hoan hỷ quá, đưa đến để nhờ thi quá, thì cuối cùng ở tiểu sử của tổ mình cũng vẫn nổi bật. Đất tiên nay nở mạch rồng, minh đăng nay tỏ rạng hồng phương nam, giữa vùng tiền hậu trung gian, sống thiên chào đấng siêu phàm đản sinh, sao phòng giáng hiện anh linh, làng Phú Hậu quận Tam Bình Vĩnh Long, trời tháng chín lộng thu phong, đêm hâm sáu đạo trổ bông ưu đàm. Đó, cái địa danh, cái làng, cái huyện, cái tỉnh rõ ràng, rồi cái ngày, cái tháng, cái năm, cái giờ cũng rõ ràng luôn. Đó, để mình yên tâm đường chuyển thôi. Rồi tên Nguyễn Thành Đạt, tính danh vàng Lý Hoàng, là tự Lý Hoàng Nguyên Chăng. Tức là ngài còn có tên là Nguyễn Thành Đạt mà tự Lý Hoàng. Đó, rồi mới pháp hiệu là Minh Đăng Quang. Đó, thành ra đó là cái đoạn để chúng ta có thể giải thích rõ nơi sinh ra, rồi quá trình tìm đạo học đạo đó thì quyển pháp giáo ghi rất kỹ. Đó, 15 tuổi ngài đã rời Việt Nam, rồi ngài đi qua Campuchia, ngài theo một nhà sư người Việt, nhưng mà người Miên nhưng mà gốc Việt. Đó, thành ra mới học đạo, rồi học 4 năm như vậy rồi ngài mới trở về. Thì có một cái đặc biệt ở ngài đó là tại vì ngài ở Việt Nam sinh ra Vĩnh Long, nhưng mà ngài lại rất thích cái phạm hạnh, cái đời sống của Đại Thừa Bắc Tông Phật Giáo. Đó. Nhưng mà ngài thấy có thiếu cái gì cho nên ngài mới quyết qua xứ Chùa Tháp Nam Vang để nghiên cứu. Thì ngài mới thấy cái tinh hoa của Phật giáo Nam Tông Nguyên Thủy á, là chiếc y và cái bát, và giới luật nó gắn với nhau. Đây có y bát là có giới luật gắn với nhau, tức là còn hành trì y bát á. Cho nên ngài lại hoan hỷ cái đó. Nhưng mà ngài lại rất hoan hỷ với cái truyền thống của Phật giáo Đại Thừa Bắc Tông Việt Nam 2000 năm. Tức là người Việt thì nói đến tu hành là ăn chay nằm đất vậy thôi, đơn giản vậy. Đó, ngài rất thích cái đó, với cái tư tưởng phóng khoáng của Đại Thừa Phật Giáo, mới từ Ấn Độ qua Việt Nam mà tự nhiên hội nhập trong lòng dân tộc Việt Nam mà không bao giờ bị mất dấu, là nhờ cái tính nhẹ nhàng và đơn giản, ăn chay nằm đất. Cho nên ngài mới kết hợp hai cái này lại, tu thì theo y bát giới luật của Nam Tông Nguyên Thủy. Ngài hoan hỷ. Đó, nhưng mà người Việt Nam cho nên ngài thích phải bình dị. Cái tiếng nằm đất đây tức là bình dị, sống bình dị nhưng mà phải ăn chay. Đó, cho nên ngài về ngài chủ trương là tu theo khất sĩ, ngài lập hệ phái khất sĩ là ăn chay và ăn chay ngọ, đầu trần và chân không, và không giữ tiền. Đó, mà ăn ngọ, mà ăn chay. Mà ăn chay nhưng mà lại theo cái quan điểm rõ ràng của Đại Thừa, là như trong các cái bộ kinh lớn á, Pháp Hoa, Niết Bàn, Bát Nhã, Hoa Nghiêm, không ăn hành hẹ kiệu tỏi nén. Chư Tôn Đức Tăng Ni trụ trì ráng nhớ cái đó. Chứ có nhiều huynh đệ trẻ thì mình đi dự lễ hết á, chùa bây giờ mình hội nhập trong lòng giáo hội với Việt Nam mà, Thành ra tỉnh hội, quận hội, ha, các chùa mời lễ nào mình cũng đi. Và người ta 2000 năm rồi, cho nên nó có ít nhiều xây dịch chút ít. Chứ còn kinh Đại Thừa mà kinh Niết Bàn Nhãn Đoàn đã giảng đọc từng dòng á, là Phật dạy cũng rất kỹ đó. Ăn chay không ăn ngũ vị tân, tức là không ăn hành hạ kiệu tội nén. Cho nên huynh đệ trẻ mà thích Tết rồi củ kiệu thì thôi, cá nhân vị nào thích thì cứ coi như vị đó thích. Nhưng mà đừng có nghĩ rằng là mình trụ trì cái mình buộc huynh đệ trẻ trong chùa cũng phải ăn với mình cái đó, các ông nên. Đó, ở đây nhân cái chi tiết nhỏ thôi, nhưng mà nó thưa cái đó cũng có thể là một cái chấp, một cái bảo thủ đi. Nhưng mà tại vì đây là cái bảo thủ đáng quý thì Phật dạy mà. Và tổ mình là kế thừa, rồi Phật dạy, thành ra mình là đệ tử thì mình không phát nguyện ăn, rồi ăn cho tương đối tốt. Đó thì cái đó mong huynh đệ lưu tâm giùm. Đó, cho nên ngày mới lập cái y bát giới luật và ăn chay và sống đơn giản bình dị. Đó, cái đó là cái đặc sắc của khất sĩ, của tổ sư mình. Đó, cho nên ngài mới dừng lập cái đó. Rồi thứ ba là ngài xác lập cái định hướng chí nguyện, là ngài nêu bật lên cái phương châm hành đạo á, là nối truyền Thích Ca Chánh Pháp đạo Phật khất sĩ Việt Nam. Thế là ngài trẻ tuổi nhưng mà cái lập trường của ngài kiên định mà rõ ràng. Đó, trước giờ cũng mỗi vị tổ sư lập đạo, như sáng nay vẫn còn tới giờ khai mạc đây, nhưng mà lại giáo hội có cái việc phải đi với giáo hội lên để khai mạc cái đại giới đàn ở Đồng Nai. Trên đó họ có một cái đại giới đàn do tỉnh hội tổ chức mà tới 1825 giới tử thọ giới. Một giới đàn thôi là gần bằng tăng ni của cả hệ mình luôn á. Nhưng mà tên của vị tổ sư mà lập danh hiệu của giới đàn rất là vị này là đệ tử lớn của ngài Nguyên Thiều. Đó, từ Trung Hoa qua Việt Nam từ thế kỷ 17-18. Đó, và vị này có một cái pháp hiệu rất lạ là Minh Vật Nhất Tri. Thành ra cái pháp danh làm rõ cái lập trường của cái người tu hành. Đó, làm sao mà đối với tất cả vạn vật các pháp mình phải tỏ rõ hết cái tự cái tán của nó, mình biết rõ hết cái hợp cái tan của mình biết rõ hết. Nhưng mà nhất tri chỉ biết cái đó thôi, một cái cho thật sáng. Cho nên hồi sáng nhà sư cũng nói là các giới tử nên nhớ cái đó, đặng khi thọ giới rồi tu, mình chỉ có một lập trường tu hành là hướng đến chánh pháp và tỏ rõ trước sáu trần sắc thinh hương vị xúc pháp, minh Phật mà sáng hết trước các pháp. Mà chỉ cần bao nhiêu đó thôi mà tu cả đời cũng gây go. Có vị không khéo không thể minh Phật được, trước mọi vấn đề mình không tỏ rõ được. Thành ra khi mà mình mà có một cái lập trường mà kiên định á, và mình chỉ biết cái đó tu rồi mình biết cái đó thôi, làm sao cho sáng tỏ trước các pháp thì dễ tu. Chứ không thôi mình biết mà mình biết nhiều quá chuyện đời, ví dụ sắc thinh hương vị xúc pháp mà mình không biết rõ mà mình lại muốn suy tư nhiều thì nó mệt mình thôi. Đó, thành ra các vinh đệ nhớ, thành ra đó là cái tổ sư mình thì xác định lập trường đàng hoàng nối truyền Thích Ca Chánh Pháp đạo Phật khất sĩ Việt Nam. Đó, thứ tư là tu tập chứng ngộ hoàn quá. Thì tổ sư là có một cái sứ mạng thiêng liêng là ra đời đi tu để rồi lập đạo, cho nên ngài không có phải mất thời gian ngồi một nơi tu nhiều. Đó, từ qua bên Campuchia 5 năm về lại Sài Gòn làm việc, có gia đình. Năm trước năm sau người bạn đời mất, đứa con mất. Rồi ngài mới đi thẳng, lúc đó rồi ngài đi thẳng xuống Hà Tiên, rồi ngài tu, ngài thấy đạo, cái ngài trở về quê. Và ngài tuyên bố gia đình rằng là nay tôi đã đắc đạo rồi. Rồi ngài mới xin phép thân phụ đàng hoàng, rồi ngài mới là đi lên trên núi Thất Sơn, và sau đó gặp một thiện nam mới thỉnh về Phú Mỹ, Mỹ Tho từ năm 44 đến năm 46. Thì trong 2 năm đó ngài nghiên cứu kinh điển nhiều hơn, cho nên bao nhiêu lời giảng trong chân lý á, từng bước mình biết là sách thời đó là sách Phật Học Tùng Thư á, của ông cụ Đoàn Trung Còn á, là ngài nghiên cứu nhiều nhất. Cho nên cái bản luật mà giới bổn tăng, giới bổn ni á, mà ngài cụ thể ra bằng cái văn phong ngôn ngữ Việt là nó xuất phát từ cái các cái bản đó. Đó cho nên là về kinh Phật thì tổ sư ngài nghiên cứu cũng qua các bản Việt ngữ nhiều hơn. Đó. Nhưng mà có cái đặc sắc là ngài nghiên cứu đâu ngài thấy rõ cái gì nên tích lũy, nên học tập, nên thu lượm. Mình bây giờ có nhiều khi mình thông minh quá nhưng mà mình lại tiếp thu bằng bạc nhiều quá. Còn mình thấy trong cái giới định tuệ, trong ba cái quyển cuối cùng á của bộ chân lý á, là ngài đã cô đọng cái giáo lý Đức Phật mà ngài đã có nghiên cứu, ngài làm lại những cái pháp chính cho mình, cho nên rất là dễ là vậy. Bây giờ thứ hai lớn, dựng lập chí nguyện nối truyền cho chánh pháp. Thứ nhất á, ngài xác lập chí nguyện nối truyền cho chánh pháp. Hôm nay giáo đoàn thưa với huynh đệ ba cái ý này. Lâu nay thì cũng có thưa, nhưng mà lần này sao tự nhiên nó suy nghĩ kỹ hơn chút. Nối truyền dòng suối pháp chư Phật ba đời là hễ có giáo pháp thì phải có Phật, có pháp, có tăng. À, phải được nhấn mạnh cái đó. Cho nên là chư vị mới thấy, nhưng mà muốn có Phật thì phải có các đạo tràng tịnh xá. À, cho nên ngài mặc dù hành đạo có 6-7 năm nhưng mà ngài phải cất dù tịnh xá đơn sơ nhưng mà ít nhất phải hơi 20 ngôi tịnh xá ngài để lại cho mình. Cho nên hành đạo là phải có Phật, có pháp, có tăng. Và trong thời gian mà ngài dựng lập tịnh xá, ngài mới chú trọng giảng dạy giáo pháp. Đó, mà giáo pháp ngài giảng dạy đó là đặc biệt là ngài không tách rời kinh điển chánh pháp của Đức Phật. Cũng đọc, cũng học, nhưng mà nó mang tư tưởng, một dòng tư tưởng chánh pháp đó, thì ngài mới trích để ngài giảng lại. Và ngài cụ thể trong đời sống của người dân Việt, của tăng ni Phật tử Việt Nam. Đó, chơi ngài không đi xa hơn. Đó, và ngài đó, ngài xác định thì thời Đức Phật là phải có Phật, có Thánh Tăng và có kinh điển lưu lại. Nhưng mà bây giờ ngài là cái người ngài phát cái đại nguyện nối truyền Thích Ca chánh pháp, cho nên phải có các tịnh xá đạo tràng, phải có Phật chứng minh mới làm đạo được. Mặc dù là giả tướng nhưng mà không thể không có. Cho nên bây giờ cái đó huynh đệ mới thấy rất rõ hơn, ở chỗ nào muốn làm đạo tốt cũng phải có đạo tràng tịnh xá. Còn Phật giáo chung là phải có chùa, có tự, có viện. Đó, cái đó để chúng ta thấy. Cho nên có nhiều vị nào có khi mình cực đoan quá, mình bát tướng á, thì coi chừng bị hụt hẳn. Mình chưa đắc đạo mà mình bát tướng, coi chừng bị hụt hẳn. Cho nên phải có Phật, có pháp. Và ngài bây giờ ngài nhân danh là nối truyền, cho ngài phải hiện tướng của tăng, và ngài hiện một cách xứng đáng. 22 tuổi đi tu, 24 tuổi đi hành đạo, 32 tuổi vắng bóng, đâu có lớn lắm. Nhưng mà bây giờ huynh đệ mới kiểm nghiệm trong mấy năm, từ mới đi một mình cũng vậy, mà mới có vài đệ tử cũng vậy. Bây giờ là cái vị sư già được ghi trong Pháp giáo Minh Đăng Quang chính là trưởng lão Từ Huệ. Thì nhà sư giác đoàn con trò hồi đó nhỏ nhờ có duyên được xuất gia theo đức thầy 3 năm, cho nên cũng được nghe kể một vài việc về tổ thôi. Đó, rồi quý ni trưởng ni sư mà lớn á, đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ là xuất gia với tổ ngay thời đó. Mà tổ nó phải có nhận tăng rồi mới nhận ni đó, là lúc đó là nhận đức thầy Từ Huệ với hai vị nữa, Nhật Quang, Nguyệt Quang. Thì hai vị đó sau này ra đời, mà có một cái duyên là 12 năm nay cái tự nhiên cái ông Nhật Quang á, ông ra đời rồi cũng có gia đình, có con, có cái, bây giờ tự nhiên ông đi tu lại với giác toàn 12 năm nay. Ông đang ở với nhà Từ Đường Mỹ Tho, ông già dễ thương lắm. Tối ngày im lặng đi vô đi ra. Bây giờ ông 86, 87 tuổi rồi. Cũng yếu rồi. Cho nên nối truyền hết cho chánh pháp đây là phải nối cái dòng pháp của Phật, của pháp, của tăng. Đó. Thứ hai là nối truyền dòng suối chánh pháp. Có Phật, có pháp, có tăng. Cho nên mình đi hành đạo đâu mà mình không có chùa, không có thất, không có ngôi tam bảo á, là khó làm đạo lắm. Làm cho bền. Chứ có nhiều vị thể hiện cái hạnh khổ hạnh thì hay, nhưng mà rồi không có chùa, không có chỗ trụ, cho nên rồi thời gian thì cũng mai một. Có vị tu có khi có hào quang nữa, nhưng mà lại bị cái ngũ ấm ma nó làm cho mờ cái vui thôi, thích cái là nó mất luôn đó. Rồi rốt cuộc lại hồi tu rõ ràng là tu tinh tấn hơn mọi người, nhưng mà rồi tới chừng cái lúc nào đó nó gặp cái giống như cái thắt ngặt, cái tự nhiên nghỉ tu, cái thành ra dở cái người đi từ từ, giống như thỏ chạy mau nhưng mà lại thua con rùa. Rùa đi đi vậy mà đi hoài không thèm lui, nó không thèm dừng đó. Thành ra huynh đệ để ý, cho nên hệ tu là phải có Phật, có Pháp, có Tăng. Muốn lập cái nền tảng để hoằng hóa đưa đạo Phật vào đời một cách rõ ràng và nó thường trụ á, trên Phật giáo Việt Nam 2000 năm mà không mai một là vậy. Bây giờ có mất chiến tranh hay là có bị ai tàn phá chùa chiền, có hư có sập cũng còn cái nền đó. Thế bây giờ ta tìm cách ta cất lại vậy thôi. Đó, huynh đệ thấy rõ cái đó quan trọng lắm, chứ đừng có bát tướng, không thể thiếu được. Cũng như mình không có mình còn gì nữa nói, làm gì làm chứ không có cái thân con người mình thì thôi nói gì vậy. Đó, thành ra Phật là chùa, Phật hiện kiếp, Phật hoằng hóa, Phật độ sanh, nhưng mà được cái ngày lưu lại cho mình là chùa. Đó, đạo tràng tịnh xá. Cho nên làm gì làm phải có cái chùa, cái đạo tràng, cái tịnh xá để thờ Phật cái. Đó, đừng mỗi ngày vô ra lại chứ. Rồi hãy mình mà có mặt thì mình dạy đạo bá tánh, mà không có bá tánh vô ta lại Phật, ta về ta cũng an ủi chứ. Đó, các vị nhớ giùm đừng có bao giờ bát tướng. Đó. Thứ hai là bây giờ đó, nối truyền cho chánh pháp đây là nối cái gì? Phật, Pháp, Tăng. Đó, mà tổ sư ngày thể hiện cái trách nhiệm tăng của ngài một cách xứng đáng. 24 tuổi bắt đầu đi hành đạo, 32 tuổi vắng bóng, mà cái thân ngày rất uy nghiêm. Tăng là phải uy nghiêm. Tại cái thân có giới, mà nếu mà cái thân mình mà có giới mà mình lại buông thả, hay mình dễ vui, hay mình phóng túng, đi đứng không trang nghiêm, nói làm không trang nghiêm, nói cười không trang nghiêm, thì làm sao, xin lỗi huynh đệ, làm sao gọi là tăng đúng nghĩa là Phật Pháp Tăng được. Mình có thể còn phàm, nhưng mà mình tập để mình trở thành hiền thánh. Đó, trên thân tướng của tăng của ni là phải trang nghiêm. Khi nào có lỡ gì không vừa bụng lắm cũng không được quần quằn với ngoài đời. Xin lỗi chữ ni, ráng nhớ cái đó. Đó, tức là mình phải uy nghiêm mà. Chứ có chuyện gì chuyện, mình cái con phàm, chứ mình cũng chưa phải hiền thánh gì, nhưng mà không có được vui buồn mừng giận như hồi chưa thọ giới. Đó, nhất là giới cụ túc tỳ kheo tăng ni. Vị nào mà quyết liệt thì từ tập sự sa di đã nghiêm rồi. Đó, trên mình tập sự trong tu mình mới biết. Chứ ví dụ như sư phụ mình đi vắng ở nhà mình tập sự, mình cũng cứ coi chùa, thì ai tới lại Phật, muốn vô chùa lại Phật thì cũng gặp chú tập sự, gặp chú điệu mình vậy. Mà chú điệu mà trang nghiêm dễ thương lắm. Đó, điệu tăng cũng như điệu ni, hiền mà trang nghiêm là ba tánh, vô lại Phật rồi đi về chứ cũng nhớ chùa. Bữa nay gặp chú tiểu tăng hay tiểu ni sao thấy thương quá, hiền quá mà trang nghiêm quá. Ở chư ni thấy đẹp, huống gì là một thầy sa di tăng ni, huống gì là thích sa ma na ni, huống gì là tỳ kheo tăng ni. Đó, nhớ cái đó, chứ đừng có nghĩ mình mới 20-30 mình coi thường mình. Tổ á mà ngày 24 tuổi tới 32 vắng bóng thôi, nhưng mà gặp các ông già bà cụ mà mến đạo là quỳ xuống lại mà vẫn thấy chưa đủ, bày tỏ cái lòng thành kính của mình chưa hết, thấy tổ sao uy nghiêm quá, như chưa phải là Phật nhưng mà rõ ràng lại mà mình kính mình thích như lại Phật. Cho nên mong huynh đệ chúng ta phải ráng thấy cái đó, vì trong từng vị mà thấy quan trọng lắm. Tự thấy cái mình chuyển cái thân phàm mình nó uy nghiêm lại, đi đứng cũng uy nghiêm, nói cười cũng uy nghiêm, ăn mặc cũng uy nghiêm. Đó, mà khi làm công quả cũng uy nghiêm. Chứ có vị xin lỗi, bình thường cũng có trang nghiêm, nhưng mà chừng làm công quả cái thôi cho mình dễ vui quá cũng không được. Đó, nhớ cho cái đó, nó đơn giản cái đó do mỗi vị tự tích lũy lấy. Cho nên hãy đi tu á, xuất gia không đi tu thôi, đi tu phải có giới. Ngoài đời mà muốn làm đệ tử Phật cũng phải có tam quy ngũ giới, bát quan trai giới. Rồi mình xuất gia là phải có sa di giới. Cho nên không được thọ giới buồn lắm. Nhưng mà nếu mà mình mà thọ mà mình không giữ á, thì tội nghiệp mình hơn nữa. À, các vị nhớ. Hồi sáng ở cái hội trường mà tăng ni Trịnh có hai cái câu rất là hay. Mà nhà sư nhìn thì đọc nhưng mà không chưa thuộc. Là nói là mình mà mang được chiếc y vàng thì nó mà mình giữ giới, mình sống cái quan nghi cho tốt á, mới xứng đáng là hàng sa môn. Còn nếu mà mình thọ giới á, mà mình không giữ á, rồi cái quan nghi á, mà mình buông thả á, thì cái câu kệ nó là thà rằng đừng mang y, đừng thọ giới. Cái ý rất là rõ ràng. Cho nên đây mình có từ cái ngày thọ giới sa di, mà thọ giới sa di rồi mà mình có cái tâm nguyện lớn trong tu á, mình tập tu á, là mình phải tập tu một cách quyết liệt. Đó, nói quyết liệt đây tức là nó mạnh mẽ, chứ còn người tu mà chịu đi tu rồi thì hiền ra chứ. Ở ông chùa rồi sáng trưa chiều tối phải hiền ra. Mà hiền ra cho nên cái lập trường của mình là nhớ là mình đi tu rồi. Cho nên cái người đi tu rồi đó thì làm sao làm cái thân tướng đầu tròn áo vuông là cái người tu. Cho nên cái thân á phải hiền phải thuần, cái miệng phải hiền phải thuần, và trong tâm ý phải hiền phải thuần, tức là không còn vui buồn mừng giận thương ghét muốn nhiều như người đời nữa. Vậy đó. Chuyện nó vậy cho nên mỗi huynh đệ phải tự coi lại. Chư tôn đức tăng ni cao niên cao hạ chứng minh, nhưng mà huynh đệ trung niên với thanh niên á ráng coi lại mình đi tu mà cái thân mình nó nhớ mình đi tu chưa. Đặng đừng có cho mình dễ vui trong đi đứng ngồi nằm, rồi mình đi tu rồi nhưng mà nhớ mình để đi tu rồi, cho nên cái miệng của mình phải giống miệng người tu, ít có nói đùa, ít có nói giỡn, ít có nói nóng, ít có nói châm chích nặng nhẹ bất cứ ai đó. Thì như vậy mình mới là cái người có đi tu. Xin lỗi huynh đệ. Chứ còn nếu mình dễ, mình cho mình buông lỏng, cho nên mình nói con mới vô, con mới có sơ sơ, thành ra tánh cũ nó còn, mà còn mà huynh đệ thấy ai rồi cũng hay bữa nào đi tu vô làm lễ thế pháp cũng xin cạo đầu cho con. Rồi nếu mà cạo đầu nói thôi con bữa nay chùa còn có một cái quần vàng áo vàng có, con mặc đỡ cái áo đó đi ngang, mình chịu không? Đó, rồi mình mặc cái coi giống ai không? Ví dụ vậy đó, nửa dưới bộ quần đời mà nửa trên cái áo vàng, hay nửa trên cái bò cái áo đời, nửa dưới quần vàng, coi có được không? Thì coi đâu được. Mà coi không được thì vậy mà mình đã đi tu rồi, đầu mình cạo, áo mình là áo tu, mà trong tâm tánh mình đã nửa này nửa kia, coi sao được. Có huynh đệ dễ quá, đi tu thì muốn vô chùa, muốn ở, muốn tu, nhưng mà lại tâm tánh đời không muốn bỏ xuống, uổng hết sức uổng. Cái mà mình ưa vui, ưa buồn, ưa mừng, ưa giận đó là tâm tánh đời, tâm tánh phàm phu. Thất tình lục dục là phàm phu chứ gì nữa vậy. Cho nên cái người mà quyết đi tu đàng hoàng nhất định thôi, chuyện đời buông xuống, không có ham vui nữa. Vui mà vui đạo thì giáo hội tổ chức thì mình ráng chút thôi, chứ mình cũng không có muốn nhiều nữa. Còn đi tu rồi cho nên không thèm buồn chuyện gì hết. Ai thích buồn rủ nhau buồn, mình nhất định đi tu không buồn nữa. Buồn làm sao đi tu được. Buồn là đâu dám vô tu, vô cái chùa nó vắng muốn chết. Giờ lễ rồi đông chứ, bình thường chiều đóng cửa rồi. Ngó trước ngó sau có 2-3 thầy trò, có chùa có 2 thầy trò. Còn chùa nào mà dưới cái này mà cả 100 đi nữa, nhưng mà tối rồi tới giờ đóng cửa trong ngoài vắng. Mà trong chùa không thể có bày ra cái diện gì mà vui đùa thái quá trong cái nề nếp đạo được hết. Đó, thành ra huynh đệ tăng ni nhớ kỹ cái đó. Và mình phải nhớ như vậy từ hôm mình còn tập sự, tới mình sa di, tới mình tỳ kheo. Thì huynh đệ nhớ cái cây mà mới trồng nó còn yếu, chứ nó thành cái cây mà có hoa, có lá, có cành là nó phải vững, gió bão nó chịu đựng được. Cho nên làm tăng ni mà tới lãnh trụ trì một ngôi chùa, một ngôi tịnh xá rồi phải vững vàng. Không có vô cớ ham vui được, không có vô cớ mà ưa buồn, ưa giận được. Đó, vui buồn mừng giận thương ghét muốn, thất tình lục dục. Một vị tỳ kheo 2 năm, 3 năm, 5 năm phải thiệt vững. Mà nhận trụ trì á là phải bình thản cân phân trong tăng chúng. Không có dễ vui, dễ buồn, dễ mừng, dễ giận được. Cái gì cũng bình tĩnh, từ từ rồi nghe rồi giải quyết. đó, mà tự mình là phải vượt lên cái đó. Đó mong chư tôn đức liễu tri và chứng minh cho cái ý đó, và mong huynh đệ tăng ni trung niên mà trụ trì phải ráng nhớ cái đó. Chứ không thôi, trụ trì đâu phải trụ trì cái nhà, không phải là chủ cái nhà. Rồi nói tôi làm chủ cái nhà, mình muốn vui vui, muốn buồn buồn, muốn mừng mừng, muốn giận giận, thương thương, muốn ghét ghét được. Rồi muốn gì muốn đó được. Mà cái chùa, cái tịnh xá, nó là cảnh giới của Phật. Đó, để mà mình nhờ cái phước của Phật rồi mình nương để mình đem cái đạo giới thiệu hoằng hóa bá tánh cư gia. Đó, nhớ được cái ý đó rồi nó đẹp lắm, là tâm lực của huynh đệ vững lắm. Mà làm trụ trì với ai tới người ta cũng hoan hỷ với mình. Phải không, trụ trì phải vững vàng đó, phải trang nghiêm. Mà bây giờ trang nghiêm trong đạo thì có nghĩa là gì? Là trong tâm trong tánh ít vui, ít buồn, ít mừng, ít giận, ít thương, ít ghét, ít muốn. Đó, cái người mà có giới có định là vậy đó. Cho nên cái thân đó là phải cân đối, đó, trang nghiêm. Cái miệng cũng vậy, không phải muốn nói gì nói được. Bây giờ mình là tiêu biểu cho tăng già, ni cũng là ni già, tức là bá tánh vô tiên bái trụ trì hậu bái Thích Ca, mà vô phải thưa ni sư trước, thưa sư cô trước, thưa đại đức trước, thưa thượng tọa trước, thưa hòa thượng. Chứ không tôi mà hòa thượng thượng tọa ni sư sư bà không cho mở cửa chùa làm sao vô lại Phật. Thấy chưa, phải tiên bái trụ trì hậu bái Thích Ca. Mà nếu mà trụ trì bái trụ trì mà trụ trì muốn vui vui, muốn buồn buồn, ở vui mở cửa cho vô, không vui không mở cửa cho vô thì thôi kẹt rồi. Đó, thành ra nhớ là trụ trì là chúng ta phải ráng có giới, có định và có tuệ. Còn phiền não là tự mình phàm phu, mình phiền mình phải nhốt lại rầy nó. Còn ngoài mình phải nhẹ nhàng với ba tánh cư già, nhẹ nhàng với chư tăng chư ni trong trụ xứ. Đó, các vị quan hỷ dùm. Chứ có khi mình trụ trì mà mình buồn mình giận mình không ăn, cái là chư tăng với ni trụ xứ cũng mệt lắm mà. Đi vô đi ra năn nỉ ni sư trụ trì ăn cơm không được, hay năn nỉ ông thượng tọa đại đức trụ trì ăn cơm không được là cũng khổ lắm á. Thành ra có khi mình là đại diện cho Phật ở tại cái quốc độ đạo tràng mà mình quên mấy cái đó, tội nghiệp cho ba tánh. Đó, ráng để ý cái đó. Cho nên có giới, có định, có tuệ là vượt lên trên cái đó. Thứ ba là nối truyền nơi tự thân. Đó, là tăng trưởng sự tu tập nơi thân, nơi khẩu, nơi ý. Đó, cho nên tổ sư mà ngài thị hiện rồi là mình thấy ngài uy nghi liền. Từ ngày ngài đi hành đạo cho tới ngày ngài vắng bóng. Ngày mai, xin lỗi, có một ít trường hợp mình có nhiều khi mình nghe nó mình bệnh ngặt, mình quản hồn quản vía. Mà nếu mình nói ngày mai cái là mình không bao giờ được đi đâu nữa, chắc còn quản hồn quản vía dữ nữa. Tổ sư không ai báo mà ngài cảm nhận được ngày mai ngài sẽ đi tu tịnh núi lửa. Ngài còn kêu đệ tử chiều nay ngồi lại họp lại, ngày mai thầy đi tu tịnh núi lửa nghe. Các con ở lại ráng lo tu hành, rồi một ngày kia thầy sẽ trở về. Cái lời di chúc bây giờ trong quyển này còn in nè, quyển Pháp Giáo Minh Đăng Quang còn. Đó, thành ra chư huynh đệ nhớ. Vậy mà ngày điềm nhiên ngày kêu đệ tử, rồi ngày dạy đàng hoàng, rồi sáng mai ngày cũng đi y con đường đó. Bao nhiêu đó của mình học cũng đã là học, mà hành được cái tâm lực đó rất là khó. Cho nên mình là tăng ni đệ tử của Đức Phật, đệ tử của tổ sư, mà tổ sư ngày hành xử á là đúng là như một bậc hiền thánh. Tại vì không có cái gì bỗng dưng. Ngày mai mà đi mà bị nạn cũng là cái nghiệp, cái quả mình phải trả. Chứ không thôi mình nghe vậy thôi, mai mình kiếm ngõ khác mình đi thì thôi rồi, đâu làm tổ sư được. các vị nhớ dùm là tổ sư ngày cũng đi y con đường đó. Ngày kêu đệ tử ngày dặn rồi, ngày mai ngày đi y con đường đó. Đi về Ngọc Viên Vĩnh Long rồi lên xe đi tiếp qua Cần Thơ, để đi ngang cái dồn huyện Bình Minh bây giờ, rồi thọ nạn rồi vắng bóng. Vậy thôi. Bao nhiêu đó thôi mà mình học được là khó. Chứ có nhiều vị lo lắm, có nhiều khi nghe bệnh thôi à. Bệnh mà cũng đâu có gì. Thân này là phải bệnh chứ làm sao thân này mà không bệnh. Có ai mà không bệnh đâu. Đức Phật là Phật mà ngài còn phải bệnh mà. Thành đại chư tôn đức chư huynh đệ nhớ dùm cái đó. Đã mình có bệnh là nhớ đi tìm cho đúng cái ông thầy, ông cái thuốc trị cái bệnh đó rồi uống. Chứ đừng có bệnh lên rồi cái gặp ai cũng quản hết. Rồi cái người nào mà nghe ta không có cái kinh nghiệm, cái này thuốc con này hay lắm đại sư ơi, cái gặp người kia cái thuốc con này sư ơi, hay lắm đại sư ơi. Thành ra rút cùng cái đa sư hư bệnh. Từ sáng tới chiều gặp 10 người có thuốc hay đưa cái là uống không kịp luôn. Uống không kịp luôn. Rồi uống cái bệnh luôn, bệnh ít thành bệnh nhiều. Đó là ông bà mới nói đa sư hư bệnh, chứ tôi đã nói chỉ câu đó. Đó, thành ra chư tông đức chư huynh đệ nhớ dùm, bệnh cũng là chuyện bình thường. Vậy thôi à, nạn cũng là chuyện bình thường, chết cũng là chuyện bình thường mà. Đó là cái quy luật. Chứ đừng có thấy mình 50, 60 rồi ốm rồi da nhăn rồi tóc bạc rồi coi chừng sợ chết, đừng có sợ. Sợ cũng không khỏi mà sợ làm chi? Mà mình là người biết tu mà sợ cũng không khỏi. Mà trong chân lý tổ sư ngài nói có bệnh mà quán nó như không bệnh, cái nó hết bệnh. À, ráng nhớ vậy. Thành ra mình đừng thèm sợ cái bệnh nó quản, nó tính nó năn na, nó hù hù mình. Nhưng mà thấy mình không sợ thôi, nó dòng. Nó dòng, thành ra mình khỏi chết. Vậy chứ có gì đâu. Chứ mà mình sợ cái nói thôi cái lão này được rồi đó, lão này bắt lão đi coi tốt rồi đó. Vì lão sợ tức lão yếu bóng vía hơn mình. Yếu bóng vía hơn mình cái mình bắt được. Còn cái lão nào cũng vững vàng hơn mình cái khó quá thì thôi đi chỗ khác. Thành ra chư tôn đức chuyên đệ nhớ dùm cái đó. Chứ có nhiều vị xin lỗi tu mấy chục năm nhưng mà nếu nhút nhát quá là mệt. Đó, cái tâm phải tu tới cái chỗ vô quý mà, vô sở quý. Đó, nối truyền cho chánh pháp là tăng trưởng nên sự tu tập nơi thân, làm sao cho thân mình càng ngày càng thuần, đi đứng ngồi nằm nhẹ nhàng mà không bao giờ gây tạo nghiệp xấu ác quấy, nó thuần cái thân. Rồi tu tập cũng vậy, sáng trưa chiều hoặc mình tụng kinh, hoặc mình hạp một bộ kinh bộ chú nào mình trì, hoặc là mình không có hạp gì hết thì mình ngồi mình niệm Phật, hoặc mình hạp với một cái pháp môn tu thiền, là tới giờ mình ngồi mình tĩnh tâm, mình thở vô thở ra, mình tu thiền. Chuyện của mình cứ làm cho tăng lên. Thân, khẩu, ý. Thân có giới, khẩu có định, ý có tuệ. Cho nên nhất định thân của người tu là phải hiền. Hiền rồi thuần là có đạo. Mà càng sống lâu trong đạo, trong đời chừng nào thân nó thuần chừng đấy. Đó. Rồi miệng cũng vậy. Thế hệ có giờ công phu mình đọc tụng kinh, niệm kinh, mà không im lặng, mình người tu mà. Ai hỏi sao tu, nói ít quá, tại tu, không ai rầy hết. Chứ mình nói nhiều quá cái họ phàn nàn. Mà nói nhiều mà nếu nói trật đạo bị phàn nàn dữ nữa. Nói sao cái vị đó tu không tu, mà nói chuyện gì đâu, không tào lao tào đế. Đó, có nhiều người ưa nói chuyện đùa, chuyện giỡn, tào lao tào đế với chuyện mà thị phi. Đó, chuyện thị phi mình kể chỉ cho mệt. Người đời người ta kể mệt rồi, mình nghe không cũng mệt rồi. Kể kể chuyện đạo mà phải chỗ mới kể, không phải không kể. Đó, chỗ nào ta mong ta cầu ta cần thì mình kể, mà không phải thôi. Mà nếu có kể là kể chuyện đạo rồi, chứ cái miệng để dành nói pháp chứ. Tổ sư ngày thành đạo có 8 năm ngày để là bộ chân lý. Chư tôn đức chư huynh đệ nên nhớ. Và trong chân lý ngài không có cái lời nào đưa đến phiền não. Đó, cho nên Phật cũng vậy, cho nên mới gọi là kinh. Cả đời của Phật cái thành kinh. Đó, rồi tổ sư mình bây giờ là bộ chân lý, là pháp bảo của tổ sư của mình. Đó, chứ còn nếu mà mình lại cũng sử dụng cái lời nói, nhưng mà mình nói ra vui buồn mừng giận không, ai mà ghi chép lại để thành kinh cho người ta được. Đó, thành đã mong chư tôn đức chư huynh đệ ráng nhớ cái đó. Tự mình à. Cho nên thân khẩu ý làm cho tăng trưởng cái sự tu tập, đó là công năng của từng vị mình. Bây giờ thứ hai là thể hiện tính khế hợp thời duyên. Trong khi đó là các huynh đệ biết là Phật pháp á, có những thời kỳ mà có những vị đại sư. Cho nên đại sư trí giả đại sư ngài mới thấy rằng là Phật pháp nó suy vi đó, ngài mới chủ trương rằng phải chấn hưng Phật giáo trên châu Á, rồi Đông Nam châu Á là một vài nước Đông Dương mình đây. Đó, với có thêm Trung Quốc, Đài Loan, những cái vùng mà cái xã hội nó tương đối á, thì lúc đó là chấn hưng Phật giáo. Rồi cái phong trào chấn hưng đó thì trong nước mình các tổ Việt Nam mình mới thấy rằng là mình ở trong nước cũng vậy. Cả nhiều chục năm chiến tranh, Phật pháp lu mờ. Cho nên Phật pháp thời đó còn, nhưng mà còn, cho nên có một số trường hợp bị người ta phê phán là vậy. còn nhưng mà cái tinh hoa cái chánh pháp không cao. Đó, cho nên các tổ ở Việt Nam mình, ngoài Bắc cũng có một số cao tăng, các vị hòa thượng như tổ Vĩnh Nghiêm, rồi tổ Tuệ Tạng, rồi các hòa thượng cao tăng kế kế ở miền Bắc đều có cái ưu tư, cái hoài bão để chấn hưng Phật giáo. Trong Nam mình thì ở miền Nam thì có ba vị tổ nổi bật á, tổ Khánh Hòa, tổ Khánh Anh, tổ Huệ Quang. Đó, thì các vị đó lớn tuổi hơn tổ sư mình một đôi chục tuổi. Đó, có vị năm ba chục tuổi, có vị đôi chục tuổi. Nhưng mà tới tổ sư mình có mặt ra đó thì soi các vị tổ sư mình trẻ hơn nhiều, tổ sư mình trẻ hơn. Và cái này gọi là cái nhân duyên, trên không có phải là vị này hẹn vị kia. Nhưng mà rõ ràng tới tổ thì ngài không có nghĩ rằng là ngài chấn hưng Phật pháp được, nhưng mà ngài tình cờ giống như ngài góp sức cho cái công cuộc chấn hưng Phật giáo. Nhớ cho từ thập niên 20, 30, 40, 50. Nhưng mà trong cái giai đoạn này thì huynh đệ, nhất là các huynh đệ có học, đọc được nhiều sách báo ở nước ngoài, đó, tiếng Anh, tiếng Hoa, huynh đệ đọc nhiều tư liệu hơn. Còn chư tôn đức, chư huynh đệ mình có nhiều khi mình lo tu trong cái chừng mực á, thì mình phải học được một cái chuyện là trong những thập niên này đó, đầu, giữa, rồi giữa thế kỷ, rồi cuối thế kỷ, chúng ta thấy suốt thế kỷ 19, 20, 18, 19, 20 đó, là thời kỳ đất nước mình còn trong chiến tranh. Chiến tranh mà chiến tranh gian khổ á, vậy mà các tổ nhẫn nại khép mình một bên cuộc đời để làm sao giới thiệu được cái đạo Phật đến như quần chúng nào có duyên thôi. Chứ chiến tranh ngài cũng đâu ngăn được, nhưng mà ngài vẫn chịu đựng kham nhẫn bên cạnh các cái cuộc chiến tranh nó đang diễn ra từ thời Pháp rồi đến thời Mỹ đó. Cho nên chính cái đó là cái mà huynh đệ chịu khó để ý, không hề than gian. Tổ sư mình cũng vậy, ngày sinh ra năm 1923 đó, rồi tới 30, rồi tới 40, rồi 45, rồi 54, rồi 75, suốt thời kỳ chiến tranh. Nhưng mà bên đời thì các lãnh tụ đời người ta lo nghĩ làm sao để giành lại cái sự bình an cho đời, độc lập cho xã hội. Còn trong đạo thì các tổ nghĩ làm sao để duy trì được cái ánh sáng Phật pháp trong đời, để mà san sẻ chia sẻ những người có cái tâm đạo. Cho nên mình tu mình phải nhớ cái đó, chứ mình không nên bi quan. Đó, mà mình phải biết cái phận sự mỗi lúc, mà cái nhiệm vụ chính của người tu là làm cái gì? Là hiện thân của cái sự từ bi hỷ xả, hiện thân của cái sự hiền hòa. Và bây giờ mới đem những cái đức từ bi hỷ xả và cái hiền hòa của người tu á. Chứ xin lỗi chư tôn đức, chư đệ, cái thất tình lục dục á, vui buồn mừng giận thương ghét muốn, không có giúp được cho đời nhiều đâu. Mình mà mình giữ cái đó rồi mình thể hiện cái đó là không giúp được cho đời nhiều đâu. Mà không khéo người ta gặp mình vậy, người ta còn ta nghĩ sao gặp một vị tôn đức tăng ni, hay là gặp một vị tăng ni dù trẻ tuổi hay thanh niên, mà người ta thấy được cái sự hiền hòa, từ tốn, bình dị á, thì người ta mới thấy đây là bóng mát để người ta nương. Cái cây dù nhỏ hay lớn đều có bóng mát để người ta nương. Quý đệ thấy không, cái bồ đề góc sân này lớn, cái bóng mát nó lớn. Cây bồ đề ở giữa trước cái cổng tham quan nó nhỏ, cái bóng mát nó nhỏ. Một cái bông hoa bên cạnh đủ một người mình đứng, có khi phải qua bên đây bên kia mới phức nắng được, thì nó cũng có cái bóng mát nhỏ. Chứ nếu mình làm tăng làm ni mà mình không có cái đức hạnh tu thì người ta buồn lắm. Từ cái thân tướng đến cái tâm tánh đến cái lời nói. Thành ra ráng nhớ cái đó đơn giản chứ quan trọng lắm. Có nhiều huynh đệ đi tu nhưng mà xin lỗi dường như bộ quên sao ấy. Cứ sống với cái tâm tánh phàm của mình à. Hãy ưa vui cái vừa ham vui, xin lỗi rồi ưa buồn cái gặp chuyện buồn cứ buồn hoài, rồi gặp chuyện giận cứ giận hoài vậy đó, rồi gặp người nào hạp tốt rồi thôi thương bán sống bán chết, rồi gặp người nào mà cứ nói nặng nói nhẹ, nói thêm nói bớt mình cái tức ghét thôi, ghét cũng ra mặt luôn thì thôi mệt lắm nghe. Huynh đệ ráng từ từ hạn chế rồi bỏ mấy cái đó. Mấy cái đó không có cái nào đáng để giữ hết. Buồn, vui, mừng, giận, thương, ghét, muốn, đó là của đời. Đó, thất tình để nó mà lâu á thì nó sẽ làm thành bảy 7 nàng tinh ở trong Tây Du, nó thành tinh, nữ cũng thành tinh mà nam cũng thành tinh, thất tình lục dục mà nó sung mãn sẽ thành tinh. Đó là 7 cái cảm tình của con người, cái tình cảm con người, mà tình cảm con người tu mà không buông xuống để lâu năm nó thành tinh, đó, nó trở thành dữ dằn. Nó dữ dằn là tinh, ta nói dữ như tinh như chẳng tinh, chứ không phải riêng người nữ đâu. Mình tu mình thưa nhau cho rõ cái đó, chứ không phải người nữ mới thành tinh đâu, mà nam mình mà mình không có dẹp cái thất tình lục dục, cái vui buồn mừng giận thương ghét muốn mình để lâu năm nó dày nó chắc, nó cũng thành tinh. Mà đây là tinh nam chứ không phải tinh nữ, mà tinh nữ là nguy hiểm, nó như con rắn nhện đó, nó văng nó bắt cỡ trư bát giái sa tăng là nó bắt hết, chỉ có tề thiên đại thánh nó bắt không nổi thôi. Thành ra ráng để ý cái đó, huynh đệ ráng nhớ cái đó. Cho nên thời này đó thì chúng ta thấy đặc biệt là tổ sư, ngài khéo suy quán và ngài biết rằng con người ta đang thiếu là thiếu cái sức an định của đạo, cần cái sự che mát của đạo. Đó. Cho nên ngài mới kham nhẫn bên cạnh cuộc đời, chứ không đổ thừa là thời chiến tranh làm sao làm đạo, ngài không nói cái đó. Các tổ không nói cái đó, mà rõ ràng là chấn hưng Phật giáo trong thời đại đó. Đó, chúng ta để ý dùm cái đó. Cho nên đây là thưa là thể hiện tinh thần khế hợp thời duyên. Đó, biết thiếu cái gì là mình cung ứng cái đó, mà thiếu là thiếu cái đạo đức. Nhớ vậy. Bây giờ thứ ba, đạo Phật khất sĩ sau 70 năm hiện hữu. 70 năm đây tức là tính luôn cái thời tổ sư có mặt. Một là thời kỳ tổ sư lập đạo 1944 đến 1954, 10 năm đầu. Một, những bước đi ban đầu. Hai, thân chứng giáo pháp, thấy biết đạo. Cho nên khi tổ sư mà ngày còn trẻ, còn thanh niên thôi đó, nhưng mà từ 15 tuổi là ngày, từ trước đó ngày đã ưu tư vì đời rồi. Rồi trong mà 4-5 năm mà đi qua Campuchia tìm đạo, học đạo công quả cũng vậy, ngài đã rất suy quán về đời, về đạo đó. Rồi tới khi mà ngài thấy được á, và ngài quyết để đi, rồi ngài xin phép ông cụ thân sinh, là ngài lên núi Thất Sơn rồi đó, là chúng ta thấy ngài mới được một thiện nam rước về Phú Mỹ Mỹ Tho. Là bây giờ ngài ở ẩn ở vùng đó để ngài hành đạo, ẩn cư thiền định và xác lập nền tảng. Cho nên ngài mới giữ, ngài mới nghiên cứu ở trong luật. Bây giờ có nhiều người, người ta gặp người ta nói tổ mình không có thọ giới, nhiều huynh đệ giật mình rồi ngại, mà thiệt ra trong giới Bồ Tát có nói sọ cái đó. Chỉ cần 1 ngày đến 7 ngày giữ thân tâm thiệt thanh tịnh và đối trước Tam Bảo, giữ thân thanh tịnh để mà phát nguyện tự thọ giới. Mà thọ giới, mà thọ mà nhập giới, thọ rồi giữ giới thật tốt bằng tâm bằng tánh mình, toàn thân thâm nhập cái giới đó. Cho nên chính ngài nói qua trong cái quyển Pháp Giáo nêu bật lại là hai giai đoạn, tức là trước đó ngài cũng được thọ ký pháp hiệu Minh Đăng Quang, và ngài về tới Phú Mỹ năm 44 ngài mới thọ Sa Di. Rồi sau đó 2 năm, rồi chính cũng tại Phú Mỹ ngài tự nguyện để thọ đại giới cụ túc tỳ kheo đó. Nhưng mà chư tôn đức, chư huynh đệ thấy không, cái quan trọng của thọ giới là đắc giới. Cho nên là ngài tự nguyện thọ nhưng mà ngài đắc giới. Từ cái ngày ngài đi hành đạo cho tới đó, chúng ta không thấy ai than phiền về cái hạnh nghiệp của thân ngài. Thân ngài rất là uy nghiêm, rất là trang nghiêm đó. Thấy là thấy nơi ngài cái thánh thiện thôi, chứ không thấy cái gì khác được hết đó. Và cái miệng của ngài cũng vậy, ngài để dành ngày thuyết pháp có 8 năm mà ghi lại bộ chân lý cả 1000 trang. Và không phải thuyết nhiều mà người ta không hiểu được, mà ngài thuyết chủ đề nào ra chủ đề đó. Đó, cái quan trọng là chư tôn đức, chư huynh đệ nhớ cho cái đó, chủ đề nào ra chủ đề đó. Hãy nói võ trụ quan thì không nói cái khác, mà nói ngũ quẩn là nói ngũ quẩn chứ cũng không nói cái khác, mà lục căn là lục căn chứ không nói cái khác. Để rồi hãy thập nhị nhân duyên là thập nhị nhân duyên, mà bát chánh đạo là bát chánh đạo. Chứ không phải nói bác chánh đạo rồi hồi cái gặp đâu cái trở lại thập nhị nhân duyên, thập nhị nhân duyên cái quẹo lên ngũ quẩn, ngày không có cái đó. Quyển nào ra quyển đó. Mong mong chư tôn đức để ý kỹ lại cái đó để thấy. Nên cho nên ẩn cư thiền định và xác lập nền tảng. Cho nên ngài mới dạy 3 cái quyển giới định tuệ, mía sau đó. là những cái giáo lý ngắn tóm tắt mà căn bản á, để rồi ngày dạy cái hạnh mà niết bàn để cho chúng ta nhớ. Chỉ cần đọc kỹ mấy cái đó chúng ta thấy được cái chỗ tu cho mình. Và ngày lập trường của ngài là nối truyền Thích Ca chánh pháp đạo Phật khất sĩ Việt Nam, và một cái phương châm mà ngài luôn luôn làm cái nền để đi hành đạo đó, nên tập sống chung tu học. Cái sống là phải sống chung, cái biết là phải học chung, và cái linh là phải tu chung. Và ngài tạo ở mọi trường hợp, khi chưa có tịnh xá đạo tràng là ngài có tăng đoàn, ni đoàn đi hành đạo, tập sống chung tu học. Trên giai đoạn đầu của ngài đó, chư tôn đức chư huynh đệ thấy mình bây giờ đây mà tu không khéo, có khi mình bị cái tâm phân biệt á, vị này miền Bắc, vị này miền Trung, vị này miền Nam á, này kia nọ. Nhưng mà thời của tổ á, mới ban sơ thôi, mà trong cái đoàn du tăng của tổ có đủ hết. Để ý cho cái đó. Mà ngài nhị tổ giác chánh á, là người làng Mổ Lao, thị xã Hà Đông, Hà Nội. Vậy mà gặp tổ mến rồi tu mà giữ giới, có thể nói là kiên trì nhất, và hành khổ hạnh cho tới khi tịch thôi, không xê dịch tâm tánh. Chứ đâu có gì đâu mà phải ngại. Nếu huynh đệ nào bây giờ có nhiều khi có 2-3 huynh đệ trụ xứ mà không khéo cái tâm vui buồn. Nhưng mà nhớ là ngay trong cái giáo đoàn đầu tiên của tổ sư là có đầy đủ tăng sư, binh ni. Nhớ là không có nắm rõ lắm, biết các vị lớn biết pháp danh chứ không biết rõ gốc gác mỗi miền. Nhưng mà nhà sư tin cũng vậy thôi, chúng ta tin cũng vậy thôi. Đó, còn năm giáo đoàn vô tu là có sư cụ Tạng người ở Nam Định vô, ông làm công nhân cao su trên Bình Dương đó. Rồi mới xin đi theo pháp sư tu trụ chung, tôi cụ Tạng sau 75 cái cụ về thăm quê rồi cụ tịch luôn ngoại. Cho nên cụ nói chuyện với mình là làm không mà không có làm, mình cũng quan hỷ mà cụ thấy thương lắm, bởi chừng tu mà người nào có duyên tu nhau rồi cho mình gặp tốt không tốt tại mình, chứ còn cái người tốt là đâu cũng có hết, nhớ cho cái đó. Đó, cho nên Nam Trung Bắc trong đạo Phật là một, cho nên mình mới có câu là mỗi người mỗi nước mỗi non, bước vào cửa đạo như con một nhà. Và cái đó là cái đẹp của đạo Phật nói chung, mà của thầy tổ khất sĩ chúng ta cũng phải thấy cái đó. Đó, mong chư tôn đức chư huynh đệ để ý cái đó, cái đẹp. Cho nên ngày ẩn cư thiền định, ngày xác lập nền tảng, và sau đó thì hoằng hóa độ sinh. Cho nên là ngày hành đạo liên tục từ bây giờ chỉ có một cái yêu cầu á, mà nhóm còn có thưa với chư ni là chư ni, nhất là chư ni ở Ngọc Phương, còn đương nhiên là chư ni ở gần sư bà Năm hay là sư bà Ngân hoặc sư bà Trí cũng để ý. Tại vì những vị mà xuất gia thời kỳ đầu mới được nghe kể tới kể lui về những chuyện liên quan đến tổ, cho nên làm sao mà tìm cho được cái giai đoạn mà từ Phú Mỹ mà tổ bắt đầu đi hành đạo, nhận quý ni trưởng rồi bắt đi hành đầu đi hành đạo ra Tân An, tức là Long An á, rồi xuống Mỹ Tho, rồi xuống Gò Công. Đó, mà làm sao tìm được mấy cái nhật ký hoặc là mấy cái ghi chép gì của mấy ni trưởng mà còn lưu á, là biết đi ra vào khoảng ngày tháng năm nào. Không biết được ngày thì biết được tháng. Đó, mà không biết được tháng thì biết được năm. Năm 47 là chắc chắn rồi đó, nhưng mà tháng mấy để ý. Rồi ngày nào nữa nếu mà hãy có nhật ký là có. Đó, để ý cho mấy cái đó vậy thôi. Rồi trong hoằng hóa độ sinh á, ở đây có ba cái nét mà chúng ta nhớ. Ngày thành lập cơ sở 20 ngôi tịnh xá đầu tiên. Đó. Thì ở đây thì chúng ta có thể các vị đương trụ trì đó, thành để nhớ tịnh xá nào của mình, cái mình sưu tầm lại cái lịch sử ngôi chùa mình, cái mình biết. Đó. Rồi trong 20 ngôi này ai đang trụ cái từ từ, nhất là tăng giáo đoàn 1 là nắm vững nhất các cái tịnh xá gốc của giáo đoàn 1. Rồi một số ni trưởng ni sư á, mà đang trụ những cái tịnh xá mà do tổ lập ngày xưa á, ở miền Tây với miền Đông đây đó, thì chúng ta cũng có thể nắm rõ. Rồi lập đoàn du tăng độ tăng ni xuất gia đó. Cho nên bây giờ còn những cái hình chúng ta thấy như là chư ni mà đi khất thực ở chùa Kỳ Viên năm 1948, còn cái hình á, mà chùa Kỳ Viên bây giờ là cái trụ sở giáo hội Nam Tông Việt Nam mình á, mà ngày xưa là tổ dẫn chư ni về đi hành đạo ở thành phố rồi đi khất thực rồi dùng ngọ ở trong vườn táo đàn, mà lại có một cái hình đứng chụp trước cái chùa Kỳ Viên còn ghi rõ. Đó, đây cái chùa bằng ngói, ban đầu bằng lá rồi sau lập ngói, đâu được mười mấy vị. ẩm chư ni khất sĩ tại Kỳ Viên tự Sài Gòn đó, trong quyển Pháp giáo con đang qua đó. Thì mấy cái đó là mấy cái dấu ấn mà chúng ta có thể tìm hiểu được. Đó là thời kỳ của tổ sư, nhưng mà đây là thưa tóm tắt, chứ khi viết mình phải viết kỹ lưỡng đó, cho từng giai đoạn. Thứ hai là thời kỳ các đệ tử nối tiếp, các đại đệ tử nối tiếp từ 1154-1175. Cái này thì giáo đoàn cũng được nghe kể lại thôi, chứ còn cái này phải xác quyết từng cái giáo đoàn, nhất là các giáo đoàn tăng với ni mà đi hành đạo ra Trung đầu tiên á, mà giáo đoàn nghe kể đúng là 1156 bắt đầu đó, tổ vắng bóng 1154-1155 chưa đi, 1156 á là nhị tổ giác chánh với trưởng lão tăng chủ giác tánh đi hành đạo ra Trung đầu tiên. Thì cái này bên đoàn 2 có lẽ chư tôn đức để tâm để tìm hiểu các cái tịnh xá gốc của giáo đoàn để biết những cái năm chính xác. Rồi thành lập các giáo đoàn đó, giáo đoàn giáo hội chính á là đi ra, nghe nó đi hai lần luôn, 1156 đi một lần, rồi cái các đức thầy với trưởng lão tăng chủ á đầy đủ duyên cho ở lại lập tịnh xá, lập giáo đoàn. Rồi 1158 á là cũng giáo hội gốc đi hành đạo ra một vòng nữa, đi từ suốt cho tới Quảng Trị, tới Đông Hà, tới Cam Lộ. 2.2 thành lập các giáo đoàn giáo hội chính và các giáo đoàn tăng 2, 3, 4, 5 và 6. Đó thì giáo đoàn 1 là đức thượng tọa trưởng lão giác tánh giác chánh là giữ cái giáo hội gốc, tri sự giác như là tri sự thời của tổ sư, cũng tri sự thời của nhị tổ giác chánh. Rồi giáo đoàn 2 á là do trưởng lão tăng chủ giác tánh với đức thầy giác tịnh đó thành lập, thì các giáo đoàn đã tự biết rõ cái đó rồi. Giáo đoàn 3 là đức thầy giác an à, rồi sau đó một số các vị thượng tọa đệ tử lớn á cùng với đức thầy để mà hành đạo và mở mang cũng dọc duyên hải miền Trung với lên cao nguyên một số nơi đó. Rồi giáo đoàn 4 là hòa thượng pháp sư giác nhiên ở cái vùng Đông Nam Bộ với miền Tây. Rồi giáo đoàn 5 á đức thầy giác lý và các đại đệ tử của đức thầy mới cũng có một số miền Trung, mạng số ở miền Nam đây. Và giáo đoàn 6 á là của hòa thượng giác Huệ kết hợp với hòa thượng giác Đức, nhưng mà hòa thượng giác Huệ á là biết tổ sư nhưng mà không phải xuất gia thời của tổ sư. Hòa thượng giác Đức á mới xuất gia thời tổ sư, nhưng mà hòa thượng giác Huệ có tài mới đứng ra thành lập giáo đoàn, và hòa thượng giác Đức á mới hoan hỷ ủng hộ cho hòa thượng giác Huệ lập đoàn, và sau đó mới kế tục là đệ nhị trưởng giáo đoàn 6 đó. Chứ trong cái giáo đoàn 6 nó có cái đặc biệt đó, tức là thời đó là hòa thượng giác Huệ trẻ mà tài năng nhất. Ta đi lúc mà đi giáo đoàn 1 á từ 55-56 ra 56-58 ra Trung á hành đạo á, thì hòa thượng giác Huệ là một trong những pháp sư trẻ tuổi tài cao đó, về văn về thơ nữa. Rồi 2.2 là giáo đoàn ni giới và các phân đoàn. Thì mình không gọi là giáo hội chính á, bị có giáo hội tăng rồi, nhưng mà giáo hội ni á mà do ni trưởng đệ nhất, tức là ni trưởng Quỳnh Liên, các vị biết hết rồi, ni trưởng Quỳnh Liên, rồi ni trưởng nhị tức là ni trưởng Bạch, rồi ni trưởng Tam là thấy khi nào mình không gọi pháp danh mình kêu ni trưởng nhất là ni trưởng đệ nhất là ni trưởng Quỳnh Liên, ni trưởng đệ nhị là ni trưởng Bạch Liên, ni trưởng đệ tam là ni trưởng Thanh Liên đó, ni trưởng đệ tứ là ni trưởng Kim Liên, hồi trước là ni sư, sau này là lớn tuổi lâu năm thì lên hàng ni trưởng hết, tức là đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ, đệ ngũ là ni trưởng ni sư, rồi ni trưởng Ngân Liên đó. Thì bên ni dễ thuộc một hơi 10 vị đầu đó, Chơn Quang rồi Tạng rồi Trí rồi Đức đó. Thì các vị lớn này các vị biết là mà các vị ni trưởng lớn trong thập đại đệ tử ni, thì chỉ có ni trưởng đệ nhất với đệ nhị mới cùng đi hành đạo mở đạo ra Trung. Rồi sau một thời gian á là sư bà Năm, tức là ni trưởng Ngân Liên á có tuổi có bệnh yếu cho nên mới xin đi tu tịnh, và khi đó mới có phân đoàn. Nhưng mà đi tu tịnh thì đương nhiên ban đầu đi có mình với một hai tỷ giả đệ tử thôi, nhưng mà rồi sau này có người xin xuất gia theo, cái tự nhiên cái số ni nó tăng lên thì mình tạm gọi là phân đoàn là vậy. Chứ bên ni đúng là có một giáo hội thôi. để ý cái đó. Rồi sư Bà Trí cũng vậy, đó cũng đi nghỉ tu tịnh riêng, nhưng mà sau đó cũng có ni xuất gia theo đông. Rồi sư bà là cũng đệ tử thời tổ, cho nên mới gọi là phân đoàn đó. Rồi sau này nữa đó, đức thầy Giác An trưởng giáo đoàn 3 hành đạo miền Trung thâu nhận tăng đông. Nhưng mà khi đức thầy còn hiện diện á, thì cũng có một số ni phát tâm đi tu, cho nên đức thầy mới nhận. Và bây giờ tự nhiên thành, nếu mà tạm gọi là phân đoàn thì đương nhiên có một phân đoàn ni của giáo đoàn 3 đó. Rồi sư bà Năm, tức là sư bà Ngân với sư bà Trí á, hai cái phân đoàn đó lại trong cái trước 75 á, có cái duyên lại nương tựa hòa thượng pháp sư đây đi hành đạo, cho nên tạm gọi là ni của giáo đoàn 4, chứ thiệt ra của hai sư bà vậy thôi, chứ bên giáo đoàn 4 cũng không có ni nào riêng đó. Nhưng mà nền tảng là ni đệ tử của hai sư bà Ngân với sư bà Trí, gọi là tạm gọi là hai phân đoàn đó. Rồi bây giờ đệ tử của giáo đoàn 3 là phân đoàn 3. Rồi bây giờ đó có một số ni, cho tới bây giờ đó thì có một số ni tu ở Long An, rồi bây giờ mới về nương tựa giáo đoàn 1. Số này bây giờ cũng đông đó, cũng 30-40 vị, rồi cũng có 5-7 cái tỉnh xá. Thành ra giống như bây giờ có tới 4 phân đoàn ni luôn đó. Mình ban đầu mình gọi nhóm nhóm, mà riết thành ra hơn 20-30 có thành phân đoàn chứ sao đó. Rồi bây giờ nghe ngay cái phân đoàn của sư bà Năm á, sư bà Ngân á, bây giờ lại ra dài cái nhánh nữa đó. Mà thầy thôi nói để biết thoáng vậy thôi, để các vị biết là cái duyên có như vậy. Giờ chúng ta bước qua cái phần thứ ba là thời kỳ an trú, tức là từ năm 1975 đến 2012. Nói là thời kỳ an trú á, là tại vì cái hạnh của giáo pháp mình ở tổ sư á, thì ngày chủ trương á, ở đây chư tôn đức nào đã xuất gia trước 75 á, thì coi như đã sống và cảm nhận rất rõ cái thời kỳ đó. Và đặc biệt á, là mình có duyên mà xuất gia theo giáo pháp khất sĩ của tổ sư Minh Đăng Quang á, mình mới gặp được cái sinh hoạt mà cứ bây giờ mà huynh đệ mà mới xuất gia từ 80 rồi 90 rồi 2000 á, thì huynh đệ không hình dung được cái đời sống mà của tăng ni khất sĩ trước năm 75. Hồi trước á, thời kỳ chiến tranh nó có những cái cực nhọc, những cái khó khổ của cái giai đoạn đó. Nhưng mà cái nếp sống á, ở tịnh xá đạo tràng á, thì trước đó nó có một cái đặc biệt á, là chư tăng chỉ trụ có 3 tháng đổi, chư ni cũng vậy. Bây giờ mình ở một chỗ 1 năm, rồi 3 năm, rồi 5 năm, 10 năm. Rồi có nhiều khi mình thấy sao nó quen quá, rồi có vị mà không có cái đủ cái duyên á, thì tự nhiên mình ở mà mình nghe nó bức rứt, nó khó chịu, mình muốn đổi đi. Thì huynh đệ có thể hình dung là trước 75 á, là đoàn nào cũng vậy, tăng cũng vậy, mà ni cũng vậy, cứ 3 tháng đổi trụ. Có cái đặc biệt đó, mà cái mốc thời gian để đổi trụ á, là thí dụ như rằm tháng giêng là đương nhiên mình phải cúng hội cái chỗ mà mình đang trụ. Cái thì nếu gần á là chiều rằm mình cúng xong rồi, cái nó nào nhớ rồi đó, cúng xong rồi cái có cái túi rút, cái túi sách kinh á, rồi mình cũng có nhiều đồ đó, không biết sao ngộ hồi đó sao có nhiều đó à. Ở có 3 tháng thành ra có cái túi chừng hồi nhỏ, hồi đó còn mới vô tu còn thích cười nữa, bà ngoại bà mua cái tấm đắp bằng cái tấm ra giải tám á, rồi cái mình nhuộm vàng cái, rồi cái rồi lúc đó chưa có quen Phật tử mà cũng chẳng ai cho, rồi thấy mấy sư lớn có cái túi cái rồi mình cũng buồn buồn cái mình lấy cái kéo mình cắt cắt miếng rồi cái mình may cái túi rồi khâu khâu theo kiểu mình nó gút gút lại mấy cái đường này, cái rồi có cái túi sách à vậy đó. Mà sao đi có cái túi đó không biết đủ rồi, với cái túi bát vậy thôi, nó đơn giản vậy đó. Thành ra 3 tháng cái thì ngày rằm á là cúng hội, mà nếu chỗ gần á, ví dụ như giờ Dĩ An qua Thủ Đức hay là qua đấy thiêu gần quá thành là chiều cúng hội rồi cái Phật tử còn cái cúng hội xong cái cơm nước rồi hồi đó Phật tử sám hối liền, cứ hãy cúng hội rồi cơm xong cái lên sám hối à, sám hối rồi cái mình chào tạm biệt đi, đơn giản lắm. Mà vị nào Phật tử mến nhiều cái bệnh rịnh nhiều một chút, còn chị nào mà không có Phật tử mến rồi thôi rồi lủi thủi xách cái túi kinh với túi bát đi cái rồi đi qua cái chỗ mới, cái thì là giống như chiều rằm mình tới chỗ mới rồi. Còn nếu mà đi có trường hợp như ở đây mà xuống tới Châu Đốc hoặc xuống Sóc Trăng á thì sáng sớm ngày mai đi, sáng sớm ngày 16 á đi tới ở rồi tới cứ. Nhưng mà hồi trước có cái hay á là tịnh xá nào cũng cúng hội 4 ngày hết. Hồi trước chẳng toàn chưa thấy cái tịnh xá nào mà bỏ 4 ngày cúng hội, hay là cúng có 2 ngày như bây giờ. Bây giờ có chỗ cúng có rằm 30 mà còn có chỗ nó tháng có ngày luôn à. Uổng thiệt là uổng. Nha, chứ hồi đó là rằm 30, mùng 8, 23 cúng hội đủ hết. Cho nên 3 tháng ở trụ là cúng hội đúng 12 kỳ. Đó, là năm 16 tới rồi cái cúng cho tới 16 tháng Giêng. Ở cho tới cúng rằm tháng 4 nè. Rằm tháng 4 xong cái gần thì chiều rằm đi, mà xa thì sáng 16 đi, vậy thôi. Ở 3 tháng không dư không thiếu. Đó, cho nên cái đẹp của hệ phái khất sĩ á, có thể nó cũng nét đẹp truyền thống á, là mình đi mà đi chỉ có trong cái túi kinh, trong này có vài quyển kinh mà trong đó đặc biệt là mình quý mến cái bộ chân lý, mình để bộ chân lý căn bản á, mang với cái mùng với một vài cái gì lặt vặt đó để một đó thôi, giờ còn bên đây cái bát, bỏ cái mùng trong cái bát á, nói lộn, cái bát cái mùng hay cuốn gòn gòn bỏ trong cái bát á, còn bên đây thì kinh sách với mấy cái đồ lặt vặt cá nhân mình nhiều đó cái đủ rồi rồi đi. Mà thường là Phật tử đưa đi nữa, hồi đó có một cái hạnh phúc nữa mà bây giờ mới biết mình bị mất, là không có tiền trong túi. Không có vị nào có tiền trong túi, nó lớn nhỏ cũng không hết trơn á. Cho nên đi Phật tử mới đưa ra bến xe, mua vé xe, mình lên xe mình đi đó. Còn ở chỗ nào mà mình không có quen, Phật tử không đưa, mình ra mình đứng sớ rớ rồi mình xin. Nó đầu mà xin xe ở Mỹ Tho, Bến Tre mình xin riết cái nó cũng hơi, nó hơi, mình nói nôm na, hơi mắc cỡ đó. Nhưng mà hồi đó là giống như ráng chịu đựng. Mỗi lần mình qua gặp cái xe mà Bến Bắc Mỹ thôi, Bến Tre bây giờ mấy huynh đệ biết, bây giờ có cầu rồi. Chứ hồi xưa Bến Bắc nó đi qua cả 30-40 phút lận. Mà bữa nào lơ mơ nước nó cuốn nó còn lâu hơn nữa. Cho nên cái xe Lam á, mình gặp được xe Á Đông, mà xe Á Đông mà nó về chiều và đông khách lắm. Vậy xe Á Đông nó ưu tiên cho tu sĩ. Còn xe Lam á, một đội xe Lam á, chờ trực ở bến á, mà cái chuyến mà mình bắt nó qua á, là cái chiếc nào nó tới phiên nó đậu nó chờ nó trước lên, sau 8 người trước 2 người đó. Mà gặp một ông mà Phật tử á, thì thôi dễ thương lắm, lại mô Phật đạo hữu làm ơn cho nhà sư quá giang về Bến Tre. Cái thiệp nó được rồi, sư đứng đây thì con rước 9 người, cái sư lên đây ngồi đây con nghe, là nghe nó khỏe, bữa đó nghe khỏe. Bữa nào mà gặp cái ông mà không phải Phật tử, cái ông quay lại ông sừng sợ, ông nói người ta chờ muốn chết mới tới phiên mà cứ mô Phật quay. Là thôi, là mình cũng sượng sùng hết trơn hết trọi rồi, phải đứng lui lại vài bước rồi cũng đứng đó mà niệm Phật chứ không lẽ rồi lúc đó đâu có được buồn giận đi đâu vậy. Nghe thành đã tu cái thời khó vậy đó mà mình lại chịu nhẫn nại. Cho nên mình mới thấy cái đẹp của đạo là tu là phải nhẫn nhục, phải nhịn nhường, phải chịu đựng. Cho nên là trong túi không có đồng nào cho nên không có được quyền buồn. Buồn phải ráng chịu mà đứng đó để chờ. Chờ cái xe nó chạy đi tới xe khác. Rồi mình lại mình thưa nữa mà gặp hai ba ông không phải Phật tử lúc thì ông cũng cho mình đứng đó riết đó. Vậy đó, ông nó không có mô gì hết trơn hết trọi. Nha, để mình nó chấp tay rồi mô Phật. Cho nhà sư xin có gian. Còn hồi đó mà giảng đoàn mà bệnh đó huynh đệ biết là bệnh hồi đó bệnh ban. Ban mà ban cua. Cho nên là biết bớt rồi phải uống optedidone, uống hoài. Mà còn quệ rồi tới sa di đâu có đệ tử, đâu có Phật tử mến nhiều được. Rồi phải lặng lẽ xin quý đại đức trụ trì á cho chiều chiều vậy mình cứ canh, ví dụ ở Mỹ Tho cái đi hết mấy cái tiệm thuốc tây Mỹ Tho. Một tiệm mới cho chừng 5 viên, 10 viên. Rồi hết đầu Bắc bên này qua Bắc bên kia tới qua Bến Tre trụ rồi đi xin mấy cái tiệm thuốc tây ở Bến Tre. Mà cả đời cả 5 tháng đi xin vậy quen đi. biết trong túi mình không có đồng nào hết trơn, trời ơi, đi xe cũng phải xin, mà bệnh uống thuốc cũng phải xin, còn không thì thôi biết mình không có tiền ở cái nhà lo tu lo học chứ sáng đi khất thực thôi đó. Trên cái thời đó nó nhẹ mà nó sống đúng cái nếp của mình, rồi nó rèn luyện cái tâm tánh mình phải biết tự điều nhu, tự thu nhiếp đó. Còn bây giờ gì Phật tử cũng phải hộ mày trơn. Rồi bình thường Phật tử cúng tịnh tài để trên mình muốn mua sắm gì khi mình tự đi, chứ cái thời đó là phải chịu nhọc nhằn mà nó nhẹ trong lòng, nó vui, cho nên phải chịu đựng vậy nó mới rèn luyện cái tâm tánh mình đó. Cho nên bây giờ các bạn mới dùng cái chữ là thời kỳ an trú, tại vì trước kia là cứ 3 tháng phải đổi đi đó, mà đi ví dụ bên đoàn 4 đây là đi từ Vũng Tàu qua Bà Rịa, qua Trảng Bơm xuống Biên Hòa, qua Dĩ An, qua Thủ Đức, rồi Lấy Thiêu, Bình Dương, rồi qua Hóc Môn, rồi lên Cảng Bàng, lên Gò Dầu, rồi mới quẹo xuống với Tân Hiệp, cái xuống Phụng Hiệp, Cần Thơ, rồi qua Sóc Trăng, qua Bố Thảo, qua Ngã Năm, về Châu Đốc, qua Rạch Giá. Cái dòng vậy mà cứ đi riết 3 tháng đi tới, thì mỗi đoàn cũng tương tự vậy đó. Hồi đó là tương tự vậy đó, đoàn nào cũng vậy. Thành ra chính cái đó là một cái hình ảnh mà bây giờ khó gặp. Bây giờ huynh đệ tưởng tượng mình không phải 3 tháng mà cũng chưa phải 3 năm, mà có trường hợp tới 30 mấy năm. Như giáo đoàn ở đây là đúng là giờ 38 năm à, 38 năm. Cho nên bây giờ từ 1975 đến 1990 tạm gọi là dừng lại bước chân du hóa an trú tại các tỉnh xá, thể nhập tính cơ lý thời đại đất nước hòa bình, và nhà nước cũng kêu gọi mọi người phải tăng gia sản xuất, cho nên mình cũng phải góp phần. Bây giờ huynh đệ về đây thấy qua kiển chứ cái thời và 76, 77, 78, 79 đó là những đoàn xin chuối Đà Lạt nè, chuối Ba La, chuối gì đó, rồi về trồng ở đây, có những bụi nó ra hoài cao rồi nè, rồi xin trái su về cái đào mấy cái mớ dọc dọc đây nè, rồi bỏ rác xuống trồng su lên ra trái cũng vui lắm, rồi trồng cây mít, cây dừa, cây chuối tiền tuyến. Đấy, phải có những cái thời kỳ mà 76, 77, 78 phải làm cái đó. Rồi chung quanh đây có những cái tổ sản xuất, đây là một dọc này là tổ sản xuất mây tre lá, bên kia là tổ sản xuất hóa chất, bây giờ là cái Tuệ Tĩnh Đường, tức là phải làm hết đó. Cho nên gọi thời kỳ vũ hóa thể nhập tính cơ lý, tức là cho nó phù hợp với cái xã hội, cái thời đại mình đang sống. Rồi thực hiện tinh thần tổ sư Bách Trượng, nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực, một ngày không làm một ngày không ăn, cho nên ngày nào cũng có việc gì đó để mình làm. Cho nên đây có cái tổ hợp mì sợi là vui nhất, ngay cái phòng này nè, ngay đây nè. Mà Hòa Thượng Từ Thông á, là Đại Pháp Sư á, ổng làm tổ trưởng. Rồi mời thêm 11 cái chùa nữa, dưới đây là 12 cái. Mỗi chùa vậy một giống như là một cổ phần á, mình hùng vốn. Rồi mình sắm ra cái máy cán mì sợi, mà làm cả ngày mình lãnh bột cái sở lương thực, cái về mình sai, sau cái chiều mình giao lại đủ cái số bột mình lãnh á. Vậy mà ngộ ha, ngày nào cũng dư được 12 ký mì hết á, đúng 12 ký à, chia 12 tổ, 12 công nhân. Rồi Hòa Thượng Tổ trưởng cũng xách diện ký mà ông cũng vui lắm. Giờ ông chờ rồi ông coi cân đâu chia đâu đó đàng hoàng hết rồi, cái ông phần ông cũng ký, chùa mình cũng ký, rồi chùa Dược Sư cũng ký, chùa Tịnh Sáng Ngọc Phương cũng ký. Rồi lúc đó ông biết Tịnh Sáng Ngọc Phương chưa có tổ mì sợi, mà có cái sư cô, cũng sư cô Viên à, sau này cổ mất rồi mới để lại cái đứa con nuôi, bây giờ nó trò Mỹ Lộc, cái Huệ Lộc, bây giờ nó làm sa di rồi đó. Thành ra hồi đó cổ cũng làm đại diện cho Ngọc Phương, làm cái thành viên mà làm mì ở đây, Tịnh Từ Thuyền đều có hết mấy cái chuồng vòng này nè đó. Vậy mà vui. Rồi chiều ấy khiến cứ mỗi ngày chia một đơn vị được có 1 ký mì thôi đó, vậy mà rất là vui để xách ký mì về đó, giống như là mình đi khất thực vậy đó, nhưng mà bữa nay không có đi khất thực mà làm mì. 1976 thì hệ phái mình ở giáo đoàn đại diện Hòa Thượng, bây giờ Hòa Thượng Minh Nguyệt là chủ tịch ban làm giáo nước Thành phố Hồ Chí Minh, Hòa Thượng Thiện Hào là phó. Mà Hòa Thượng Minh Nguyệt á, ngài đích thân vô tới cái chùa ngài thăm, mục đích ngài thăm Pháp Sư, rồi ngài mới giáo đoàn mới gặp tiếp, rồi ngài mới nói muốn mời Pháp Sư tham gia bên ban làm giáo nước. Giáo đoàn mới ra tìm cách liên lạc ra Vũng Tàu trao đổi Pháp Sư với Hòa Thượng Giác Phúc. Bây giờ thì mấy vị nói thôi giờ cử sư đại diện tham gia giáo nước. À, nên giáo đoàn mới phải đại diện, lúc đó là đại diện cho giáo hội tăng gia sĩ mình là tham gia giáo nước. từ 76 đến 81. Thưa huynh đệ, đây để ghi cái câu để nhớ này. Rồi năm 1980 thì nhà nước có chủ trương cho mình được thống nhất Phật giáo Nam Bắc, cho mới thành lập ban vận động thống nhất. Thì bây giờ mới mời Mặt trận Tổ quốc Trung ương á, mới mời đại diện của Phật giáo ba miền, mà bao gồm 9 tổ chức giáo hội phái. Thì trong đó giáo hội Tăng Già Khất Sĩ á, là với giáo hội Ni Giới Khất Sĩ á, tức là Ngọc Phương này, với đây á, là giống như bên đây là giáo đoàn đại diện, bên Ngọc Phương á, Ni Sư Trưởng Đệ Nhất Quỳnh Liên đại diện đó, tham gia ban vận động thống nhất Phật giáo Việt Nam. Tới năm 1981, ban vận động đi Nam Trung Bắc vận động các cái tổ chức giáo hội, cho tới cuối năm 1981 tháng 11 á, mới tổ chức cái hội nghị đại biểu thống nhất giáo hội với Việt Nam, thành lập giáo hội Việt Nam. Thì đây gọi là 81 thành viên thành lập giáo hội với Việt Nam. Thì như vậy mình mới trở thành thành viên chính thức. Và năm 81 á, cũng là năm giáo đoàn tổ chức phá an cư đầu tiên tại đây. Nhớ là năm 80 đã tổ chức rồi, mà hồi phá an cư đầu tiên á, bây giờ huynh đệ có nhiều khi 100 vị hay dưới 100 vị mình tưởng ít. Còn cái năm 80 á, giáo đoàn tổ chức an cư đây, huynh đệ biết có 8, có 21 vị à, luôn giáo đoàn. Nghe luôn giáo đoàn á, có 21 vị. Tăng đây không biết sao đâu mất hết trơn. Mà các đoàn đến thì lúc đó đoàn chừng vị hay vị à, thành ra cộng lại hết trơn, trọi trường hạ có 21 vị. Đó mà giáo đoàn mời được Hòa Thượng Từ Thông, Hòa Thượng Thanh Từ, rồi là chính á, rồi lúc đó Hòa Thượng Trí Quảng, Hòa Thượng Minh Châu, rồi lâu lâu thỉnh Hòa Thượng Trí Thủ là ông Già Lam qua thăm đó, để mà giảng dạy cho cái lớp phá an cư đó. Có 21, nhưng mà hồi đó Phật tử nghe kinh thì lại đông, mà cái năm đó lại không có cái giảng đường này. Tới năm 82 cái giảng đường này mới có. Còn 81 học trên cái phòng đầu, cái phòng tăng ở giờ phòng đầu, cái phòng đó ngồi chừng 50 đầy, cho mình ngồi chừng 21 vị. Rồi cái Phật tử họ cũng chen chút mà vô ngồi trên bàn dưới đất rồi vậy đó. Rồi dưới này bắt loa, hồi lúc đó dưới này đang làm chống cây chống đầy hết trơn. Nhưng mà mỗi lần nghe pháp là Phật tử nó ngồi vòng vòng để đông đó. Bà huynh đệ thêm có 21 vị mà đâu có ngán, sao bây giờ thấy ít cái ngán lại vậy chứ. Bây giờ mà 50-60 vị cứ nói ít, trong khi hồi đó có 21 vị mà tu thiệt là vui, thiệt tinh tấn đó. Để thưa huynh đệ, rồi qua cái mùa hạ năm 81 á, là mới tăng lên được từ 21 lên được 4 mấy, tăng lên gấp đôi, mà cũng mới 4 mấy thôi. Rồi năm thứ 3 mới lên được 6 mấy, rồi tăng dần lên tới 8 mấy rồi 100. Và bây giờ trung bình 120, 140, 150 là vậy. Năm 1986 nhà nước đổi mới, tức là tương đối mọi cái sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo nhẹ nhàng hơn cái thời kỳ đầu. Tại thời kỳ đầu là thời kỳ bao cấp, mà đất nước mới kết thúc chiến tranh, cho nên là cái mặt mà giữ gìn an ninh ở trong đất nước họ phải kỹ, mà kỹ á, cho nên phải có cái ngăn nắp, cái nề nếp cho từng tổ chức. Ví dụ dân á, mà muốn xin đi tỉnh á, là chỉ cần ra cái phòng an ninh của quận đi xin cái có giấy liền, mà anh tuần có giấy. Mà tu sĩ mình muốn đi thì phải lên tuốt trên sở xin, mà phải 2 tuần hơn mình mới có giấy. Đó, cực là cực vậy đó. Cho nên huynh đệ biết giai đoạn bao cấp là tu cực. Nhưng mà các huynh đệ lớn đây đó mà quyết liệt thì cũng tu luôn tới giờ được. Còn vị nào thấy khó cái nản thì thôi nghỉ. Cho nên bây giờ thưa huynh đệ là dễ thiệt, không biết nói sao với huynh đệ. Giờ chỉ có cái lo học lo tu cho ngon lành thôi, chứ bây giờ là quá dễ đó. Rồi đi nước này nước kia rồi thông dong, mà muốn đi học cũng được, mà đi du lịch rồi về cũng được, muốn làm gì cũng được hết trơn. Bây giờ thiệt là dễ nè, dễ không biết nói là cách bao nhiêu lần. 3.2 từ 1985 thì đặc biệt là giáo hội thành lập năm 1981, thì qua một nhiệm kỳ á, đến 1985 á, nó còn trong nhiệm kỳ một á, thì năm 81 ở tại Hà Nội mở cái trường cao cấp Phật học khóa 1. Rồi năm 1985 á, là tại thành phố Hồ Chí Minh á, mới Hòa Thượng Minh Châu ngày mới mở tiếp một cái trường cao cấp học cơ sở 2 đó. Thì bây giờ hệ phái mình nó gửi được 4 vị tăng theo học, ba năm đầu có sư Minh Thành, sư Đại Đức Ngôn với sư Đại Giác Điệp, ba vị à. Đó, rồi qua này phá 2 á, tới năm 89 á mới có đông hơn. Đó là cái phá Thượng Tọa Minh Hiếu bây giờ Úc rồi đó. Thì đó là nhóm 2. Rồi nhóm 3 phá 3 á, là bắt đầu từ đó cứ tăng chúng được đi học nhiều hơn. Rồi bên Ni cũng vậy, Ngọc Phương là Ni trí trưởng đệ nhất chủ trương cho học. Cho nên là bắt đầu ngay phá 1 là bên Ni Ngọc Phương cũng học đông hơn. Đó mà bây giờ còn cái lớp 1 đó là Ni Sư Tính Liên, Phụng Liên, Tường Liên ở Long An, với cô Sư Ni Sư Chúng, cô Nguyệt lên với Sư Nguyệt giờ ở Tâm Kỳ với ở Cam Lộ nè. Và nhà sư nhớ là lúc đó học nhớ còn nhớ mặt nhớ tên đó. Chứ còn cái vị mà không nhớ tên cũng không biết còn mấy vị nữa. Rồi từ phá 2, phá 3 ở dưới Phú Lâm có sư cô Huệ đúng nè. Rồi trong cái phá 1 học bên Ni Ngọc Phương học đông hơn. Rồi bây giờ thì các vị thấy nó khác cái thời trước á, là tăng ni sinh trẻ được đi học mà học tới cái trình độ mà coi như là hàng trí thức ở xã hội. Để ngoài đời mà học tới hàng tiến sĩ là coi như là tốt nhất rồi. Rồi bây giờ chỉ còn làm việc với nghiên cứu, ai gia công làm việc nhiều thì hiểu biết nhiều nó tăng lên. Chứ cái kiến thức mà tiếp thụ ở trường là tới tiến sĩ là cao nhất rồi. Đó. Rồi vị nào muốn đi học được, có thời giờ đi học được nhiều cái bằng tiến sĩ, nhiều khoa, nhiều ngành đó, thì mình học thêm cái ngành khác thôi, chứ cái mức học tới đó thôi. Rồi tự mình phải nghiên cứu tiếp để mình làm cho nó điêu luyện, nó thuần thục cái sở học của mình. 1990 đến 2012 có thể nói là cái thời kỳ mà trùng tu cơ sở vật chất và phát triển. Tại 86 nhà nước đổi mới, nhưng mà tới 1990 á thì cái tinh thần đổi mới nó mới rộng và nó sâu hơn, nó phổ cập hơn. Đó cho nên tỉnh nào mình cũng xin hãy có chùa sẵn mà cũ và xin trùng tu cái nhà nước cho liền. Đó, chứ giai đoạn đầu cũng cực lắm. Đó, thì giai đoạn mà từ 90 đến 2012 này đó, mình thấy bây giờ ở đây mình xây dựng 1980 cái tỉnh xá này nè, là tỉnh xá đầu tiên mà được cấp phép xây dựng quy mô á ở trong nhà nước xã hội chủ nghĩa là tỉnh xá trung tâm mình, kể cả ba miền Bắc Trung Nam. Sau đó cái chùa mà được trùng tu thứ hai là chùa Vọng Cung ở Nam Định á, thì nhà sư biết á, ngoài đó mới xây cái chùa cũng cái kiểu kiến trúc mới, nó khác cái chùa cổ miền Bắc, là chùa Vọng Cung ở Nam Định. Khi nào huynh đệ có đi hành hương ở ngoài đó thì biết. Trên chùa mình đặc biệt á, là xây dựng 1980 trong thời kỳ còn bao cấp. Cái tỉnh xá này cất hết sức là gian nan, mua xi măng, mua sắt, cái gì cũng ít hiếm á, tức là mua rất cực á, mà về là hối các vị nhà Hòa Thượng Nhu, Hòa Thượng Phúc, Hòa Thượng Tường, Hòa Thượng Tuệ là trực tiếp công quả cái chùa này. Đó. Rồi còn các tỉnh xá, các tỉnh mình sau này tùy cái thời kỳ, bây giờ vật tư nó thông thả rồi, bây giờ mình trùng tu nó cũng nhanh, tương đối nó mau mà nó nhanh, mà vật tư nó tốt nữa, xi măng mình yên tâm. Còn cái thời đó xi măng trộn, mua được đi nữa về cũng phập phồng. Đó, rồi sắt cũng vậy, cuốn nha, tìm được cây sắt nguyên rất là khó. Cho nên cái thời kỳ mà nó thông thả, mình không hình dung được cái thời kỳ gian nan. Đó, Vinh đệ để ý cái đó đó. Từ 1946 đến 1975 là tỉnh xá tổ sư mà ngài làm từ 1946 đến 1954 mà ngài xây dựng trên 20 ngôi tỉnh xá. Nhưng mà trong khi đó đó, từ 54 đến 75 á, tức là 21 năm mà ngày vắng bóng á, thì các đức thầy, các ni trưởng, trưởng các giáo đoàn tăng ni á, là đã đứng ra mở mang đạo và xây dựng á, tăng lên 250 ngôi. Từ 20 ngôi lên tới 250 ngôi, tức là tăng hơn 10 lần. Còn tăng ni á, từ 100 vị tăng ni á, tăng lên hơn 1.200 tăng ni. Nhưng mà từ 1976 đến 2012 đến bây giờ đó, thì tỉnh xá từ 250 ngôi, cái bản mà giáo đoàn ghi bên đây là báo cho Quốc hội lúc đó Hòa Thượng Thiện Hào, ngày làm ủy viên văn hóa của Ủy ban văn hóa giáo dục của Quốc hội, ngày mới đề nghị mà viết về hệ phái, mới viết cái bản báo cáo bên đây. Bây giờ còn khắc trong đó đó, vinh đệ coi, tức là tịnh xá có khoảng 250 ngôi. Và bây giờ đó, cho tới bây giờ mình có thể thống kê á, thì mình có khoảng trên dưới 500 ngôi tịnh xá và tịnh thất. lớn nhỏ. Còn chư tăng ni á, thì từ 1.200 tăng ni á, bây giờ mình có thể có 2.500 tăng ni cho tới bây giờ. Đó là cái con số khái quát. Rồi bây giờ phần thứ tư, những điều động lại sau 60 năm hoằng hóa, những thành tựu được hội nhập trong lòng Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong thời đại đất nước hòa bình. Đây, trước năm 75 á, thì huynh đệ biết ở miền Nam mình á, rất nhiều giáo hội Phật giáo, mà cái giáo hội mà lớn nhất á, đông á, mạnh mà đông á, đông tăng ni đông tử là Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Một cái giáo hội nữa đó gắn với đất nước với lâu ngày từ thành thị thông quê là Giáo hội Phật giáo Cổ Truyền, hay còn gọi là Giáo hội Lục Hòa Tăng, Lục Hòa Phật Tử. Hai giáo hội đó là đông, đông chùa mà đông tăng ni nữa, đông tín đồ. Rồi một cái giáo hội nữa Bắc Tông đó, là Giáo hội Phật giáo Thiên Thai Giáo Quán Tông đó. Rồi bên Nam Tông đó, là có Giáo hội Phật giáo Theravada, tức là giáo hội chư tăng tu đang tu Việt Nam nhưng mà lại là gốc Khmer, là giáo hội Theravada. Còn giáo hội tăng già nguyên thủy Việt Nam á, là cũng là chư tăng Nam Tông, cũng nguyên thủy Phật giáo nhưng mà là người Kinh, tức là người Việt Nam. Có hai giáo hội đó, với ba cái tổ chức giáo hội là sáu, rồi hai với ba là năm. Ban liên lạc Phật giáo yêu nước mới thành lập sau 75 là 6. Rồi giáo hội Phật học Nam Việt, tức là do cụ Mai Thọ Truyền lãnh đạo cư sĩ mà trụ sở ở chùa Xá Lợi đó là 7. Rồi giáo hội tăng già khất sĩ với giáo hội ni giới khất sĩ á, thì mình được gọi chung là giáo phái khất sĩ Việt Nam là 8. Rồi cộng với Hội Phật giáo Thống nhất Việt Nam ở miền Bắc là 9. Đó, thì giáo đoàn hồi đó có cái duyên là thành viên đầu tiên trong cái ban vận động Nam Bắc. Mà lúc đó, đó thì các hòa thượng mà nhỏ tuổi nhất á, lúc đó là hai thượng tọa thôi, thượng tọa Thích Thanh Tứ ở Hà Nội, thượng tọa Thích Từ Hạnh ở Sài Gòn mình, là 52 tuổi, 54 tuổi. Còn giáo đoàn lúc đó cũng được phong lên hàng thượng tọa mà mới có 32 tuổi. Tức là nhớ rõ, tức là giống như mình là thượng tọa con, nhỏ hơn mấy ông thượng tọa kia ít nhất là 20 năm. Còn mấy hòa thượng thì trên 60 rồi. Đó, lúc đó đại lão hòa thượng Thích Đức Nhuận sau này làm đệ nhất pháp chủ là 86 tuổi. Cái năm đó, năm 80 vận động thống nhất. Trên sau đó năm hòa thượng tịch rồi, năm hòa thượng 97 tuổi. Thì để thưa huynh đệ, cho nên giáo hệ phái mình á, là trước kia là mình sống riêng từng cái giáo hội, cho nên ở phía Nam này đó là riêng khất sĩ mình cũng ba giáo hội. Cái trụ sở đây là giáo hội tăng già khất sĩ. Rồi bên Ngọc Phương á, trụ sở của ni là giáo hội ni giới khất sĩ, hay là khất sĩ ni giới vậy đó, đổi ra một chút. Rồi sau này hòa thượng Giác Huệ ngày mới lập thêm cái giáo hội là Giáo hội Khất sĩ Việt Nam, tức là chỉ cần không có chữ tăng già là được thành lập giáo hội. Đó, riêng bên hệ phái mình là ba giáo hội. Còn các cái giáo hội khác á, trên 20 ngôi nữa, 20 giáo hội nữa. Nhưng mà cái ngày mà vận động thống nhất á, là Mặt trận Tổ quốc Trung ương á, chủ trương mời có 9 tổ chức giáo hội hệ phái cả ba miền Bắc Trung Nam. Mà mình á, thì được gọi chung là giáo phái khất sĩ trong 9 tổ chức giáo hội thống nhất đó, để thành lập giáo hội ngày nay. Các vị nghe kịp không? Cho nên đó là cái buổi đầu đó, là vậy đó. Thứ hai là tịnh xá đạo tràng được trùng tu khang trang hơn xưa và phát triển các đi ở các nước ở hải ngoại như Mỹ, Úc, Pháp, Canada, vân vân, tức là còn nhiều nước có tăng ni khất sĩ mình. Các vị thấy rất rõ, giáo đoàn một là giữ cái nếp mà có thể nói kỹ nhất á, nhưng mà ngày nay tịnh xá cũng bằng loại gỗ mà gỗ đẹp, thấy gỗ nhưng mà sang. Là nghèo nghèo mình làm không nổi chứ không phải vậy à, gỗ á. Còn tịnh xá bê tông của mình coi có ngon này chứ đẹp không đẹp bằng đó. Giáo đoàn một là giữ được cái nếp đó, cái rồi cái đặc biệt á. Còn giáo đoàn hai, đoàn ba, đoàn tư, đoàn năm, đoàn sáu mình ở chỗ nào có điều kiện thì mình bê tông quá hết đó. Cái ngày xưa mà thầy tổ mình đơn giản á, gỗ hay là tre hay là tranh hay là lá đó, chỗ nào mà nhiều lắm người xây tường lên chút thôi đó. Vậy mà hồi cái tịnh sáng ngọc tường ở Mỹ Tho á, hồi đó hòa thượng Giác Huệ ngày xây, mà nhị tổ ngày về ngày thấy xây tường một chút cái rồi nghe nói là ngày ra ngày che cái mấy thị đệ thượng tọa thị giả che ở ở ngoài cái cánh đồng gần đó, ở chứ ngày cũng vô. Hồi xưa tu khổ vậy đó, năm 72 mà chính Giác Đoàn lúc đó hệ phái mình họp hội nghị ở đây, sau đó trưởng lão Giác Tánh ngày làm tăng chủ có đủ hết các đức thầy, chỉ có thiếu ngày nhị tổ thôi. Mà Giác Đoàn lớp trẻ mới lớn lên cho nên nó ưu tư dữ lắm, làm sao phải thỉnh nhị tổ mình về luôn cho nó trọn vẹn. Giác Đoàn mấy vị nó khó thỉnh lắm, không cách gì thỉnh được đâu, nhưng mà Giác Đoàn lúc đó cũng nhiệt huyết lắm, thành ra nhất định xuống thỉnh. Xuống cái đi xuống Sóc Trăng, cái đi tàu vô ngã năm, rồi từ cái tỉnh sáng ngã năm mà bây giờ tọa Minh Thành đây ở nè, bây giờ đường xe tới nơi rồi, rồi mới đi xuồng nữa đi vô Găng Gừa. Nó còn cố đi tới gặp ngài đảnh lễ thỉnh ngài coi làm sao. Vô gặp huynh đệ biết ngài ở đâu, ngài ở trong một cái chòi lá, rồi dưới này cái nền đất á, của quê nó cứng, quét bóng mà nó cứng lắm, đi nó cũng sạch. Nhưng mà thiệt ra đó, hỏi ra đó, thì cái đó là quê đó, là người ta làm mấy cái nhà khá khá, họ làm cái chuồng như chuồng trâu rồi đó. Nhưng mà họ làm kỹ sạch, quét sạch rồi cái, rồi chư Tăng thì hay che cái liều chừng thước, thước mốt gì, thước hai gì. Mỗi vị dăng cái mùng, cái đoàn du tăng của ngài. Tu khổ hạnh mà bình dị mà đơn giản mà thiệt mình thấy không còn cái nghèo nào hơn nữa. Nó nằm xuống thấy ngài ngồi trên cái bàn, cái ghế cao cũng chừng 4 tấc, rộng chừng 8 tấc, thân thước gì đó cùng 8 tấc à. Ngài ngồi trên cái mùng, ngài ngồi suốt ngày suốt đêm. Rồi mình cũng nhiệt tình lắm, lại đảnh lễ, rồi mới trình bày, thỉnh ngài về để ngài lãnh đạo tinh thần, đặng tụi con ở dưới nương cái bóng mát, cái đức độ ngài đặng tụi con hành đạo. Để ngài nói một câu hết sức đáng kính kính rồi cái thôi im lặng mà về trong niệm, không còn muốn thỉnh để mà làm cho ngài phải bận tâm nữa. Ngài nói Đức Phật ngày xưa mà làm đạo á, mà làm được á, là vì có các bậc chuyển luân thánh vương ủng hộ. Còn mình bây giờ không có chuyển luân thánh vương ủng hộ làm sao mình làm. Rồi ngài còn nói thêm, bên Phật giáo Việt Nam chung á, có ngài Thượng Tọa Trí Quang làm việc lãnh đạo tốt rồi, rồi bên khất sĩ có pháp sư Giác Nhiên rồi, đó là nguyên văn ngài. Thành ra thôi để tôi ở yên đi tu. Thành ra thấy thương, mình thấy thương ngài, mà ngài dạy hay quá. Ngài nói Đức Phật ngày xưa phải có chuyển luân thánh vương ủng hộ mới làm đạo. Thành ra bây giờ ngài xin thủ phận ngài giữ yên đạo tu. Thì vậy mình còn làm bận lòng ngài chi nữa, cho nên thôi chúng ta về mà rất quan hỷ trong lòng, biết phải để yên ngày tu, chứ mình không có dám thưa tới thưa lui gì nữa hết. Đó, trên lúc đó mà ngài trưởng lão Giác Tánh mình mới làm tăng chủ, mà không có dùng cái từ như là đệ nhị tổ là vậy đó. Mà chính ngài Giác Chánh là đệ nhị tổ, mà ngài trưởng lão Giác Tánh mình là đệ tử lớn của tổ, cho nên là mình mới tôn xưng ngài là tăng chủ, là chỗ đó. Một vị là kế thừa quyền nhị tổ, mà một vị là tăng chủ, tức là như huynh trưởng ấy. Giống như ngày xưa mà có ngày Ca Diếp với ngày Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên. Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên thì quản lý tăng già, nhưng mà ngày Đại Ca Diếp là ngày nhận cái hành ra thưa để huynh đệ biết cái công hạnh của tổ sư, rồi cái của các vị mà kế cận hết sức đặc biệt. Cho nên mình bây giờ mình mới nghĩ là mình không có chưa được cái gì hết. Mình cũng được, nhưng mà cái mức độ được của mình so với các ngài thì đúng là mình còn kém hết sức, nó hết sức xa. Tịnh xá đạo tràng được trùng tu khang trang hơn xưa và phát triển rộng ra các nước Mỹ, Úc, Pháp, Canada, hơn 40 cơ sở tịnh xá tịnh thất. Đây là anh toàn nói được cho chắc cái ngàn, chứ có khi nhiều hơn nữa. Bây giờ mà huynh đệ nào mà có điều kiện đi các nước ở châu Mỹ, châu Âu mới biết là tịnh xá mình đi đâu mình cũng có thể gặp. Nhưng mà nó trở thành giống như nó bên đó phải tự ở đâu phải ráng lo, khổ vậy đó, ráng lo. chứ không không thể mà còn cái điều kiện mà như giáo đoàn của mình bên đây được đó. Kể cả tới những ngày cúng kiến cũng vậy, đâu rồi phải ráng lo tại cái trú xứ á, từ 80 đến 100 tăng ni cũng nói cái con số chắc chắn. Chứ nếu mà có vị nào có điều kiện thời gian tốt đi thăm rồi thống kê kỹ còn chắc nó cụ thể hơn. Tăng ni sinh thế hệ trẻ được xuất gia tu học nhiều hơn. Bây giờ mà nếu mà tính ra tăng ni mà đi học cấp tiến sĩ á, với thạc sĩ á, là mình cũng nhiều lắm á. Ít nhất cũng 70-80 vị tăng ni á. Còn đã tốt nghiệp mà về nước á, mà nếu mời đầy đủ lại chắc cũng trên dưới 30 vị. Phải không quý vị đại đức? Chắc cũng con số đó. Thì con số đó ngày trước mình không có người nào hết. Chứ huynh đệ thôi, mà bây giờ đó đã tốt nghiệp rồi mà về nước để phục vụ là trên dưới 30. Đó, còn đi nơi này nơi kia có khi cũng 40-50. Còn đang học nữa chắc cũng 70-80. Rồi chương trình mà tốt nghiệp cử nhân á, vậy chắc là 100-200 chứ không phải là số chục nữa. Ở chư tông đức tăng ni để ý. Rồi nếu mà tốt nghiệp trung cấp á, là mình cũng đông lắm. Vậy thôi, nhiều trăm. Tức là như vậy ngày nay nếu mà tính về học Phật thôi, học giáo lý căn bản á, thì mình đã có ít nhất trên 500 cho tới 1000 tăng ni sinh trẻ được đi học đó, ở các cấp học, từ sơ cấp, trung cấp, rồi cao đẳng, rồi cử nhân, rồi thạc sĩ, rồi tiến sĩ. Tăng ni sinh trẻ được đào tạo, tăng ni sinh trẻ được xuất gia tu học nhiều hơn. Rồi tăng ni sinh trẻ được đào tạo hội nhập trong sự phát triển giáo hội và đất nước. Tăng ni sinh trẻ được đi du học và tốt nghiệp tại một số nước. Đó, thì đó là cái mà mình gọi là những thành tựu á. Nhưng mà những kém phiết theo dòng thời gian, bị chi phối trong quá trình hội nhập đó. Tại bây giờ hãy xã hội văn minh phát triển đến đâu á, thì dường như tăng ni sinh trẻ cái sức thông minh với cái sống thực tế, thành ra họ ngó cái đó mà họ nghĩ. Cho nên nó huynh đệ nào mà lớn lớn một chút rồi có vị trí một chút, cái giờ ta có điện thoại mình không có sao, cũng không được. Rồi người ta sắm vi tính mình không sắm sao. Rồi người ta có, nói chung hay người ta có gì cái mình cũng muốn có nấy à. Đó, huynh đệ thêm. Cho nên từ phương tiện cá nhân, máy móc cho đến xe cộ, bây giờ cũng có một số nhiều tỉnh xá có xe 7 chỗ rồi thông thả đó, 4 chỗ, 7 chỗ đó. Còn tỉnh xá thì sửa sang hết rồi. Phần lớn á, đi đến đâu mà gặp tỉnh xá còn bình dị đơn sơ á, cũng còn mà ít lắm. Nhưng mà sửa sang khang trang là nhiều. Cho nên bị chi phối trong quá trình hội nhập, ít nơi gìn giữ được tính thuần khiết của giáo pháp. Ví dụ như huynh đệ nhớ không? Có nhiều khi mình đi khất thực rồi mà cũng còn quên để cái điện thoại nó reo. Anh em mình hình dung mình cũng cảm thấy mình thấy mình lạ nữa. Hồi thời Đức Phật cái đầu trần chân không mà mới đi ôm bát đi trì bình. Còn mình thì đi trì bình mà điện thoại lại để cho nó reo lên. Nếu có người nào nói ủa sao lạ ha, sao mấy ông sư không có điện thoại di động mà biết khất thực chi ha. Vậy thôi. Huynh đệ thấy không? Thành ra huynh đệ nhớ, mình có xài bất cứ cái gì, huynh đệ phải hết sức tỉnh giác. Đó, từ cái chỗ cúng hội, có nhiều vị đang ngồi nghe pháp, đang ngồi cúng hội mà dở máy nghe là trật đất rồi. Nói thiệt, lúc mình đang thuyết pháp, lúc mình đang cúng kiến, bất cứ lúc nào mình đang làm gì làm ơn cái máy, nếu có để chế độ reo thiệt nhỏ, còn không là bỏ chế độ rung. Còn tốt hơn thôi bỏ dưới phòng. Chứ không thôi mình đang đọc kinh cúng ngọ vậy cái rồi reo lên làm sao. Nó cũng lạ thiệt chứ không phải đơn giản. Cho nên mình bị chi phối nhiều mặt lắm đó. Rồi ông sư, sư cô, mình được giữ tiền để đi xe sau cái thời 75-80 ấy. Rồi bây giờ mình lại dường như mình được giữ một cách bình thường. Nhưng mà nếu mình muốn mua cái gì cái mình tự lợi, mình đứng chỗ này hàng chè, chỗ này hàng bánh bò, chỗ này hàng bánh tiêu, chỗ này hàng sách, mà ông sư mà lò mò về để trả tiền thì mua bánh bò, bánh tiêu ha, ngộ lắm á. Mua sách coi còn được chút, lợi vô hàng sách, thỉnh kinh á, nó còn có tính văn hóa mà nhẹ nhàng chút, vì trong nhà sách nó cũng đâu nó có chỗ có nơi, rồi mình mua mình lựa 10 cuốn 20 cuốn lại mình đưa cái sách người ta tính rồi mình mới trả tiền, coi nó còn đỡ đỡ một chút, nó dễ coi một chút. Chứ mà bữa nào mà đi đâu cứ gặp gì cái đứng rồi hỏi nhiều cái rồi móc ra mà xè xè đưa, đúng là nó nào cũng thấy thẹn trong lòng, mình cũng phải tự thẹn trong lòng. Mà lúc đó huynh đệ mới thấy học cái chữ tàm, chữ quý trong kinh á. Đó, lúc đó mà vị nào có tàm có quý á, có khi phương tiện mà trả, nhưng mà trong lòng phải biết tàm quý, tức là phải biết hổ thẹn. Từ Phật mình, ngai vàng điện ngọc mà ông bỏ, ông sống đơn giản thanh bần, tới tổ mình nói chuyện cho chánh pháp, làm cho giáo pháp lăn rộng vậy, mà tới mình con cháu mình cũng hiện thân, cũng là con cháu, mình quyết thống mình nói mình là đệ tử chính thống các giáo đoàn. Nhưng mà rồi mình bị xê dịch cái đó là huynh đệ coi mình phải hổ thẹn chứ. Đó, phải ráng lưu ý cái đó. Chứ coi, cho nên có khi đi ngoài đường ngoài xá mà nhắn toàn nói thiệt, ngoài đường ngoài xá mà đứng mà nghe điện thoại xấu hổ trong bụng đó. Huynh đệ cũng phải ráng nhớ chỗ nào cho nó tương đối, nó khiêm tốn, nó phải cách. Còn không thì thôi, nghe thì vô chỗ phức đâu đó nghe. Chứ đừng có ngoài sân, ngoài cửa, đâu cũng đứng nghe ông sư mà nghe ngộ lắm, coi nó ngộ lắm. Đó, thành ra chư tôn đức tăng ni trụ trì để ý, rồi tăng sư ni tụ trí tụ sứ để ý cái đó. Mặc dù thời văn minh nhưng mà cái văn minh mà mình làm sao cho nó thanh nó nhẹ, chứ không thôi cái đó là cái mà mình phải lưu tâm. Bị chi phối trong quá trình hội nhập, ít nơi gìn giữ được tính thuần khiết của giáo pháp. Cơ sở được trùng tu xây dựng mới, nhưng mà sinh hoạt tu tập của cư gia thì không đồng đều. Có nơi tăng trưởng các khóa tu, các lớp giáo lý, còn giữ được 4 ngày cúng hội và sám hối truyền thống. Nhưng mà có nơi trì trệ đến mức không có cúng hội. Có chỗ hội nó cúng mà cúng có ngày à. Mà ngày đó có khi không phải 30 mà mùng 1, hoặc là ngày rằm, có ngày có mới có Phật tử đi. Đó, thành ra nó hơi mất cái mục tiêu ban đầu của tổ sư. Mình lập đạo tràng tịnh xá để phục vụ cho Phật tử, mà Phật tử có yêu cầu mới lập đạo tràng tịnh xá. Cho nên lập đạo tràng tịnh xá rồi mới tổ chức cúng hội để cho Phật tử biết, từ từ đến cúng hội để cầu an, cầu siêu, để nghe kinh, để học pháp. Đó. Thành ra có hai cái câu mà huynh đệ nhớ rất dễ thương á. Tịnh xá là nơi chư tăng tạm nhờ tỏ nghĩa tâm kinh. Đạo tràng chứ, rồi tịnh, rồi đạo tràng là chỗ để dành cho, để cho bá tánh cư gia để nương tựa mà học đạo á. Thành ra cái ý á, nhưng mà cái nguyên văn nó toàn quên tuốt. Thì thưa huynh đệ, để huynh đệ thấy rằng là chỗ nào vậy mình có trụ xứ á, mình ráng. Bây giờ có mai một gì mai, chứ bây giờ đã 38 năm đất nước hòa bình rồi. Xã hội bây giờ đường đi sạch mà láng trơn hết, chùa sửa soạn tốt đẹp hết, thì mình tối thiểu phải cúng hội 2 ngày rằm 30, tối thiểu nha. Đó, rồi từ từ mình mới nâng lại mùng 8, 23, rồi mình cũng khuyến khích để cho Phật tử được có cái giờ sám hối cho thích hợp với cái cư dân ở quốc độ đó. Đó, nhớ cho cái đó, đó là những cái mà ráng để ý. Còn giáo hội ngày nay cũng chủ trương rồi là chỗ nào mà đông cư gia bá tánh mình phải mở lớp tu bát quan trai, mở lớp niệm Phật, rồi mở lớp giáo lý cho học căn bản từ thấp tới cao. Đó, chứ còn mà mình để không mới mai một lắm, rồi mình cũng bị chậm lục, mà tín đồ bổn đạo mình cũng bị chậm lục, tội nghiệp. Tăng ni sinh trẻ xuất gia nhiều hơn, nhưng mà ý thức xuất gia thì yếu hơn. Đi tu thì đòi muốn đi tu, nhưng mà lại vô sống với sư phụ thì muốn làm sao cho con sướng, con thích chứ còn mấy con kiếm chỗ khác. Có nhiều nơi tội nghiệp sư phụ sợ đệ tử bỏ đi rồi phải chiều, mà chiều riết nên trật lắc. Đó, thành ra cái này cái mà chư tôn đức trụ trì cũng để ý dùm. Chứ thôi ở vùng thành thị phải cho đi học, mà cho đi học phải sắm Hồng Đa, mà sắm Hồng Đa nó muốn Hồng Đa cho tốt bằng mấy vị tăng ni tốt á, chứ mà dở nó cũng không chịu. Thành ra rồi cái chiều riết cái thành ra thôi, cái nét đẹp của cái sự mà thanh nhẹ của giáo pháp của tổ thầy mất hết. Đó, chư tôn đức chư huynh đệ để ý cho cái đó, đó. Học tập thì tốt hơn, nhưng mà hành trì tu tập thì kém hơn. Đó, có tổ chức tu mới ráng ngồi tu. Bây giờ mà tổ chức các khóa tu thiền mới ráng ngồi. Chơi trụ xứ có nhiều khi sáng chiều quên tu thiền luôn. Tới giờ tụng kinh cũng có chỗ có chỗ không, thì giờ tu thiền có chỗ cũng bỏ mất luôn. Thì huynh đệ thấy rồi không biết mình đi tu rồi mình tu không biết tu sao đây. Thành ra học bây giờ đúng là có học nhiều hơn, hiểu biết giáo lý có vẻ hiểu nhiều hơn, nhưng mà cái sức hành trì á, và cái sức tu tập thì rõ ràng yếu hơn các thế hệ trước. Hồi trước ta học ít nhưng mà sáng chiều ta ngồi thiền kỹ lắm, ta thiền quán kỹ lắm. Thì huynh đệ nhớ ngày trước đi khất thực chứ ngồi thiền là cái đó ít bỏ. Còn bây giờ mình học nhiều hơn thiệt, nhưng mà hành trì với tu tập mình bị khuyết hơn. Cho nên mong chư tôn đức tăng ni trụ trì phải lưu ý cái thời phá biểu trú dạ lục thời của tổ sư đó, để mình làm sao mình gia giảm thêm bớt cái giờ cho nó hợp với địa phương á. Nhưng mà những cái thời phá công phu sáng tối đừng bỏ, ráng nhớ đừng bỏ đó. Rồi ít nhất là hai cái thời tu thiền. Mình tăng ni tu mà không có tu thiền thì cho nên xin lỗi huynh đệ, mình gặp chuyện gì không như ý mình dễ buồn, dễ giận, rồi dễ nổi nóng đó, là do đâu? Do thiếu tu thiền, thiếu giám sát, thiếu kiểm soát tâm. Cho nên là ông sư mà giận hay nóng lên cũng quên, không thấy kỳ. Chứ dám nói nôm na xin lỗi huynh đệ mình, mà nhà sư mà đầu tròn áo vuông pháp phục dày mà mình giận mình nóng với mình nói nặng lời coi nó ngộ lắm. Ngoài đời ta nói gì huynh đệ chắc nhớ hết, mà ta nói 12 con giáp làm sao. Lúc mà mình tu mình làm tăng ni mà mình giận mình bực mình nóng lên á là đúng á, đúng ở chỗ đó đó. Tại vì nó không phải hiện tướng của tăng già. Chứ tăng già là phải từ bi, phải hỷ xả, phải mát mẻ, phải bao dung, phải cảm độ. Đó, ráng nhớ giùm mấy cái đó, đơn giản lắm. Đó, nhưng mà nó không thể thiếu trong người tu. Và hãy thiếu cái đó rồi cái nó kẹt lắm. Mình không biết làm sao giờ, mình mà gặp vậy mình cũng khổ sở, tự nhân mình cũng buồn, mình mặc cảm, mình cảm thấy tàm quý, tức là hổ thẹn cho mình mà cũng cho thầy tổ mình. Đó, cho nên năm nay là năm kỷ niệm 60 năm tổ vắng bóng, mong chư tôn đức chư huynh đệ lưu tâm cái đó. Đó, để mình là trụ trì thì mình lưu tâm, mình nhắc nhở huynh đệ đàn em mình, đàn học trò mình. Đó, cho nên đây ráng duy trì mấy cái thời phá tụng kinh cho tăng ni tăng trẻ đó, mà thời tu thiền cho tăng ni có thời gian tu, rồi cho cư sĩ đang họ tập tu. Cho ở trung tâm này cái lớp thiền chiều cho cư sĩ từ 6 giờ đến 7 giờ luôn luôn được 5-6-70 vị họ tu đó. Thành đã mong chư tôn đức trụ trì lưu tâm, mà mình làm đạo mình phải nhẫn nại. Ban đầu có một người xin ngồi học tu thiền cũng được nữa, vô ngồi niệm Phật mình tập cho anh ta ngồi. Rồi người cái họ đi riết họ buồn, họ rủ người nữa, được 2 người. Rồi 2 người mà họ rủ 2 người bạn thân của họ nó thành 4 người. Họ nói chùa này trống vắng dễ tu lắm, cái nó lên à. 2 người cái 4 người, 6 người, 8 người. Đó, hồi đó ban đầu tụng kinh đây cũng ít chứ làm sao nhiều đâu, mà bây giờ tối họ tụng 100-200 người là chuyện bình thường. Đó, trời nắng trời mưa gì cũng vậy. Huynh đệ thấy thành ra mình phải nhẫn nại để làm đạo và phải có trách nhiệm làm đạo. Đó, mình mới gọi là trụ pháp dương gia, trì Như Lai tạng. Đó, chứ còn nếu mà mình thiếu cái đó cái thôi làm sao được. Mong huynh đệ lưu tâm giùm. Tính thanh tịnh trang nghiêm của Tịnh Xá đạo tràng và phẩm chất thiền vị của tăng ni trong tứ quay nghi bị xã hội hóa nhiều hơn. Tức là mình đi làm việc nhiều thì rõ ràng có, đi hội đi họp nhiều thì có. Nhưng mà đi làm gì làm chứ mình cũng đi từ cái vị trí, cái cung cách, cái phẩm hạnh của một nhà tăng ni xuất gia. Mình phải có cái đạo đức, cái phẩm hạnh tối thiểu của mình. Đó, thành đã mong chư tôn đức chư huynh đệ đi hội đi họp đi làm việc xã hội là một nhà sư đi hội đi họp trên phải có cái trang nghiêm của nhà sư. Một ni sư, một sư cô đi hội họp, hay là một vị tăng, một vị ni đi làm từ thiện xã hội, mà đi cũng phải đi từ cái cung cách, cái phẩm hạnh của một nhà sư, một ni cô, một sư cô. Nó đòn mà hướng dẫn đi mà huynh đệ trẻ trẻ mà ưng bỏ cái y rồi không dấn không đắp, trong bụng nó buồn hết sức. Chỉ có khi kẹt mình lái xe, mặc cái áo đặng dễ xoay sở, chứ mang cái y trung không khéo nó quấn cái nó cũng mệt, thành ra phải mặc cái áo giặt hò thôi. Chứ còn hãy mình tăng sư ra đường phải mặc y, cái đó là cái không phải đợi ai dạy biểu rầy la gì mình hết á. Hãy tăng sư là phải vậy à. Chư tôn đức, chư huynh đệ nhớ cho, nhắc cho các tăng ni trụ sứ, chứ mà tăng sư mà ra đường mà mình không mặc y kỳ lắm, nó không phải cái phẩm hạnh cung cách của mình, cái đặc biệt của mình nó khác người đời ở chỗ đó mà. Rồi cái y nó làm cái pháp phục đặng chi, nó bảo vệ cái phẩm hạnh của mình. Mặc y cho đàng hoàng cái mình hô cái có việc gấp mình chạy không được. Hồi xưa nhớ các hòa thượng mà thời 63 đó, mà cái thời mà ưa biểu tình á, mà ông có kể có một ông hòa thượng giảng sư, ông nói vui lắm. Ông nói cái cô mà con gái đẹp á, nhắc cái hạnh của bà Visakha đi ra đường á, không chạy, trên trời mưa bà cũng đi từ từ bà đi, vậy mới là người con gái có phẩm hạnh và người đẹp, người phụ nữ đẹp. Thành ra nhà sư tăng ni á, ra đường cũng không có lý do gì chạy hết. Ông nói khi nào mà bị dội lựu đạn cay á, mới bị kẹt quá mới ráng chạy thôi, nhưng mà lúc đó cũng chạy chứ cũng giữ cái nếp đó. Thành ra mình là tăng ni mà mình dấn y đàng hoàng á, mình chạy đâu được, nó sùng sình khó chạy lắm. Thành ra buộc lòng phải đi từ từ đó. Mà huynh đệ mà không dấn y thượng ngoài hay ni cô mà không mặc cái y thượng ngoài cái thì hô cái gấp cái gì cái mình quản mình chạy cái nó trật, từ 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 đó. Cho nên rồi trong kinh cũng nhắc con voi mà lễ vua đi nó cũng đâu chạy, nó được mà phục sức lên rồi để cho vua ngồi, vua con voi cho nó cũng đi từ từ. Thành ra mình là tỳ kheo sa môn tăng ni đi ra đường cũng vậy, đi từ từ đó. Huynh đệ ráng nhớ cái đó đó, mà nhờ cái y cái áo trang nghiêm, cái y là cái pháp phục của Phật gìn giữ cho mình mà. Kết luận cái này có thời giờ mình sẽ trao đổi mổ xẻ nhau nhiều hơn. Mỗi vị trụ trì phải can đảm nhận lãnh trách nhiệm thiêng liêng trước thời đại. Thời này mình có mặt và thời này mình có cái duyên, mình vẫn mạnh khỏe bình an mỗi ngày, chứ không mình hết duyên thì mình quy thiên rồi. Nhưng mình còn thì mình có cái duyên sống, tức là có cái duyên để làm đạo, có cái trách nhiệm, cái bổn phận làm đạo, cho nên phải vui gánh những gánh nặng đang gánh đó, và không mơ gánh những gánh nặng chưa gánh. Cái gì mà chưa gánh thôi đừng mơ, mệt lắm. Nhưng mà cái trách nhiệm đang phải lo, đang phải làm thì phải vui mà làm. Làm mà không có buồn phiền, không có mệt mỏi, mà phải làm bằng cái tâm an lạc đó. Thì mong chư tôn đức tăng ni trụ trì lưu ý với cái ý đó, cái đó rất quan trọng. Tôi cho nên Đức Phật mình đâu có bao giờ mà mình thấy ngài làm mất cái nụ cười từ hòa của ngài đó. Tổ sư mình 8 đến 10 năm đi hành đạo, biết bị nạn vui đi vô cõi nạn. Cho nên giáo đoàn mỗi năm mà làm cái bài kệ để tưởng niệm ngài được in trong này đó. Mỗi năm mỗi thắp hương lòng, cầu sư tổ giải thoát vòng tai ương, trở về bên mái Phật đường, chuyển pháp âm độ mười phương an lành. Trái quan là nghiệp chúng sanh, nạn tai là chuyện phải đành mà thôi. Mình tu rồi có gặp nạn cũng là chuyện phải đành mà thôi, không có buồn mà cũng giận ai đó. Đó, trái quan là chuyện phải đành mà thôi, đành rồi quá giải tức thời, khổ đau sẽ hết, nụ cười thêm sinh. Đó, trong nạn mà tổ đã dạy mình khổ đau sẽ hết, nụ cười thêm sinh. Minh đăng quang bóng an bình, minh đăng quang ngọn đèn linh ta bà. Chứ không có gì mà phải khổ sở hết. Chư tôn đức tăng ni trụ trì mà giữ được cái lực đạo vậy là nhất định giáo pháp đi tới. Ba tánh cư gia gặp một vị tăng ni trụ trì nào cũng thấy hạnh phúc, thấy an vui. Tại vì mình tựa cái bóng mát của vị trụ trì mà, cho nên cái đạo lực của vị trì sẽ tạo cái niềm an lạc hỷ lạc đến với ba tánh có duyên với mình đó. Một cái điều mà đơn giản chư tôn đức chư huynh đệ thấy không, một người chủ nhà hay là một người thành viên trong nhà, đứa con trai út, đứa con gái út, nó nuôi một con mèo, nó nuôi một con chó kiển thôi, mà hễ cái người mà trực tiếp nuôi á, họ chăm sóc cái con mèo con chó, con chim cũng vậy, mà con cá cũng vậy, nó hạnh phúc lắm. nó hạnh phúc bên người chủ của nó, bên cái bóng mát. Mà người chủ nào mà nuôi con chim cũng vậy, lấy đồ ăn cho mà cho nhẹ nhẹ, rồi từ từ, rồi mặt mày vui vẻ, rồi kêu. Mà nuôi con mèo cũng vậy luôn, cho cái người chủ luôn luôn đem thức ăn về, ân cần từ tốn chăm sóc cho con cá kiển ăn cũng cho từ từ, con chim ăn cũng đưa nước mồi cho nó từ từ, cho nên tự nhiên là nó gần, nó an vui lắm. Cái đức từ hòa, mà mình là thầy tỳ kheo tăng ni, mình nghèo cái gì nghèo, chứ cái đức từ hòa làm sao mình nghèo được. Nghèo cái phiền não sân si thì tốt, nhưng mà cái từ ái bao la phải là giàu có. Chư tôn đức tăng ni ráng nhớ cái đó mà truyền cho huynh đệ tăng ni trụ xứ, để vị tăng nào ni nào được xuất gia theo giáo pháp là càng ngày cái đức từ bi hỷ xã càng rộng lớn, để mà mới đi theo cái gương của đức Phật, của tổ sư để đem đạo vô đời. Mà đem cái từ bi xã cái người ta thiếu, chứ cái khác ta đâu thiếu. Như đời bây giờ đời văn minh vật chất, đời không thiếu văn minh vật chất, nhưng mà đời vẫn thiếu cái đạo đức tinh thần. Đó, huynh đệ nên đem cái họ cần và họ thiếu, còn cái họ dư rồi mình có đem tới đâu thêm, đâu làm gì nữa. Đó. Về đạo tràng tịnh xá, tức cơ sở vật chất cần phát triển, nhưng phải giữ gìn cho được bản chất truyền thống. Cho nên bây giờ xã hội nó phát triển, muốn sửa một cái tịnh xá, huynh đệ chịu khó hỏi thăm mấy huynh đệ quen biết, rồi nhờ tìm một Phật tử kiến trúc mà có cái tâm hồn đạo đức, ăn là nó làm vẽ theo cái ý của mình. Cái tịnh xá chánh điện nằm ở đâu, cái nhà cũ quyền thờ ở đâu, cái phòng khách tăng ở đâu, khách ni ở đâu, Phật tử ở đâu, nhà bếp đâu, nó vẽ lên cho đàng hoàng rồi xây dựng. Rồi chất liệu cũng vậy, tìm sao xây dựng vô nó nhẹ, nó thoáng, nó thông. Chứ mình ngày trước tội nghiệp mình, Phật tử cúng tới đâu cất cái đó. Có bữa Phật tử mình để xây chánh điện thì chưa rồi, mà Phật tử nó còn muốn cúng sự nhà cũ quyền, cái là vô cái A Phù cho xây nhà cũ quyền. Thành ra mình xây rồi cái lát cái mình xây tới xây lui, rồi xây cái mới đập cái cũ làm lung tung, mà nó không có hài hòa trên dưới trong ngoài vậy trơn trời. Mà bây giờ đã văn minh thì phải làm cho văn minh chứ, phải vẽ cho đàng hoàng. Rồi mình coi cái gì vừa bụng, rồi mình hỏi ý kiến lãnh đạo giáo đoàn mình. Mình bây giờ trụ trì là có giáo đoàn đó, mình đem về mình hỏi ban trị sự giáo đoàn, đặng các vị mới lãnh đạo chỉ cho mình cái gì còn phiết, rồi mình đem về từ từ làm, từ từ làm. Hãy có duyên rồi cái có người ta cũng làm, mà nay không có mai có, không nôn vậy đó, từ từ đó. Nhưng mà đâu phải làm rồi nó vừa bụng đó, cho nên làm thì chậm nhưng mà rồi là lâu bền. Thì mong chư vị lưu ý cái đó, chứ không thôi mình cứ bị cái trước cái sau nó lấn qua lấn lại, rồi cứ làm xong cái này cái đập cái kia, làm xong cái kia đập nó làm hoài, rồi cuối cùng cũng nó không đồng đều đâu hết. Ráng để ý cái đó, nhưng phải gìn giữ cho được bản chất truyền thống. Bản chất truyền thống của đạo là gì? Trang nghiêm thuần tịnh. Tức một cái tịnh xá đạo tràng là chư tăng ni về tu cũng thấy nhẹ lòng, mà bá tánh cư gia vô chùa cũng nghe nó mát cái lòng đó. Chật hay hẹp hay rộng gì cũng phải ráng, ráng thiết kế làm sao cho nó nhẹ nhàng thuần tịnh, khế hợp cơ lý, có văn hóa, có văn minh, thể hiện các biểu tượng Phật pháp tăng. Chứ nó không phải ngôi nhà đời, nó không phải ngôi nhà thường để cho đẹp cái kiểu thẩm mỹ của đời, mà làm sao nó thẩm mỹ của đạo. Vô chùa mát mẻ trang nghiêm đó, nhớ cái đó, nó đẹp mà đẹp của đạo, chứ nó không phải cái kiểu đẹp của đời. Thể hiện các biểu tượng Phật pháp tăng cân đối, thông thoáng và an tịnh. Thứ hai là đào tạo thế hệ trẻ. Mình trụ trì là mình phải biết đào tạo thế hệ trẻ, chứ không thôi mình tu rồi mình trụ trì nhưng mà mình nhận tăng ni vô, nhưng mà xin lỗi chư tôn đức, có khi mình trụ trì mà có lần nhà giác đoàn có thưa đó, thấy mấy người đời họ nuôi con, mà nhất là mấy đứa con mà nó ưa khóc, nó cực, nó dỗ, gian nan lắm, mà họ vẫn phải nhẫn nại nuôi từ trong bào thai cho tới mới sinh cho tới lớn, ban ngày ban đêm nó khóc, nó tiểu, nó dãi gì cũng phải chăm sóc hết đó, gian nan lắm, mà người ta cũng phải nuôi cho tới lớn. Còn mình nuôi đệ tử mà không vừa bụng cái mình đuổi vậy thôi là nó giết mình trất lớt hết rồi, thành ra mình nói sao số mình cô độc. Thành ra chùa ở con mình, rồi đi vô đi ra, rồi có mình thì phải quét mình chứ sao, quét dọn, rồi có khi mệt rồi cái bực mình, bực mình rồi, ai vô làm vừa bụng cái la nữa mệt, người ta cũng nhắc vô. Còn có chỗ thì dễ dãi, đông đảo, vui vẻ, người ta vô hoài. Rồi ta vô người ta quét giùm mình khỏi mệt. Các vị thấy không? Chứ chuyện đó là chuyện Phật tử phụ lo cho mình thôi. Nhưng mà vô làm sao cho nhẹ, cho vui chứ, thì mới vô được chứ. Vô vô mà mình bị la rầy hoài là khó lắm. Cho nên thông thoáng, an tịnh, đào tạo thế hệ trẻ có tu học, kế thừa các đức tính giải thoát, bình thản trước trần cảnh. Đó, không có bị tham đắm vật chất. Thiếu tu học thì thường bị mê chấp trong tham sân si. Không có tu học mới bị tham chấp của cải tài sản và tham sân si. Thứ ba, có trách nhiệm hướng dẫn tu học cho Phật tử tại gia, giữ gìn phát huy 4 ngày cúng hội rằm 30, mùng 8, 23 và các ngày chủ nhật. Đó, tăng ni trụ trì. Có nhiều khi mình biết thuyết pháp hoặc là mình nhát thuyết pháp thì nó còn có thưa mấy huynh đệ rồi đừng có ngại thuyết pháp. Kinh bây giờ đặc biệt là kinh A Hàm á, là còn nói là cứ lấy nguyên văn kinh ra đọc nghe cũng hay, thâm trầm. Đó, nhớ cho cái đó. Đọc từ trường bộ kinh, rồi trường A Hàm, trung A Hàm, rồi tăng nhất A Hàm, rồi tạp A Hàm. Nghĩa là cái bộ đó mà mình đọc cầu 10 năm mới hết. Cúng hội tháng đọc bài một kỳ cũng cần đọc bài thôi. Đọc nghĩa là 10 năm tới 15 năm mới hết cái kinh đó. Chứ không có gì hết trơn. Đọc cho Phật tử nghe, rồi mình thấy tới đâu mình giảng rộng lên chút, không thấy đọc y kinh thôi. Phật dạy là hạnh phúc lắm. Chỗ nào Phật tử siêng hơn mới đọc chân lý, dễ tập trung hơn. Thứ tư là cân đối hài hòa đạo đời, thể hiện thật tốt tinh thần, sống chung tu học và hoằng hóa trong tinh thần phụng sự đạo pháp và dân tộc. Thì hôm nay con trò xin trình bày đến chư tôn đức chư huynh đệ một số cái ý như vậy. Rồi có lẽ trong mấy ngày còn lại thì có lịch hết, nhưng mà hôm nào nó còn có dịp ở nhà mà có trống thì nó sẽ lên thăm huynh đệ thêm một chút. Còn không có thì coi như hôm nay xin tạm dừng ở đây. Cầu nguyện chư Phật chư Tổ chứng minh và hộ trì chư tôn đức giáo phẩm, lãnh đạo các giáo đoàn, chư tôn đức tăng ni trụ trì, các tịnh xá trụ xứ và chư đại chúng tăng ni trụ xứ tại các đạo tràng luôn được chư Phật chư Bồ Tát hộ niệm, luôn được an lạc tinh tấn để hoàn thành cái sứ mạng thiêng liêng của mình. Tăng ni là tác Như Lai sứ, hành Như Lai sự, thay mặt Phật và làm việc Phật một cách chu toàn để đem cái niềm an lạc đến cho bá tánh, cho chúng sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Giờ này xin cung thỉnh chư tôn đức giáo phẩm và toàn thể đại chúng đứng lên hồi hướng. Kính thỉnh hòa thượng khởi niệm.